Xin chào kính thưa quý anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 9 tháng 6 năm 2016. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ đang sôi nổi về vấn đề bầu cử tổng thống, và hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hầu như chắc chắn là đã biết ai là người được đề cử ra. Bên đảng Dân Chủ thì là Hillary Clinton, và ông bên đảng Dân Cộng Hòa thì là ông Donald Trump. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là theo các thăm dò dư luận thì ông Trump đang thua sút bà Hillary Clinton chút đỉnh, và ông ấy đã tăng cường đả kích bà Clinton. Ông đã kích bà Clinton về cái hai cái sơ sót. Thứ nhất là bà sử dụng cái email cá nhân trong khi bà làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và cũng trong thời kỳ bà đã làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì nước Mỹ đem quân vào Libya và ủng hộ cái phe nổi loạn chống lại Gaddafi. Và cái thủ đô của những phe nổi loạn đó được nước Mỹ đặt bộ sứ quán ngoại giao, mà bà Hillary Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao mà không bảo vệ được cái sứ quán đó, để cho nó sứ quán đã bị cái quân chuyên loạn nó tấn công và giết chết ông đại sứ Mỹ. Đấy là hai cái khuyết điểm mà đảng Cộng Hòa bây giờ đang lôi ra để truy vấn bà Clinton. Trong khi đó bà Clinton thì bà phản công lại, và cho rằng ông Trump là cái loại người mà liều lĩnh và bất cẩn thì không xứng đáng để làm lãnh đạo của nước Mỹ. Và theo ý tôi thì ông Donald Trump ông đã đánh trúng một cái tâm lý bất mãn của dân chúng Mỹ, nhất là tuổi trẻ Mỹ, bất mãn về cả cái nền chính trị của đảng Dân Chủ cũng như là của đảng Cộng Hòa. Cho nên ông mới được đa số phiếu của dân nghèo và dân không đảng phái. Và cái mà ông Trump thiếu mà thì tôi gọi là cái mà nền chính trị nước Mỹ gọi là statesmanship, là cái vóc dáng của một nhân vật quốc gia. Nếu mà vào cái thời kỳ ông được đề đảng nha, Cộng Hòa đề cử rồi, và ông thay đổi cái cách tranh cử của ông đi, ông biểu tỏ được cái vóc dáng của một chính khách quốc gia, thì ông chắc chắn là ông sẽ đắc cử. Nhưng mà ông ấy đắc cử thì có lợi hay có hại cho nước Việt Nam thì đó là điều mà chúng ta cần phải theo dõi thêm nữa mới có thể ra quyết định. Cũng về tình hình nước Mỹ thì nước Mỹ trong những tháng vừa qua, nhất là mấy năm vừa qua đó, cái nạn bạo loạn bằng vũ khí cá nhân xảy ra rất nhiều, và có xu hướng là hạn chế cái việc quyền có súng của công dân Mỹ. Đảng Dân Chủ thì chủ trương là hạn chế quyền có súng, và Đảng Cộng Hòa thì chủ trương rằng phải để dân chúng có tự do có súng theo đúng hiến pháp của Mỹ. Và hai bên này tranh chấp nhau như thế đầy dừa cho đến bây giờ. Vì bản ngày hôm qua thì Tòa Tối Cao Mỹ có một cái bản án là duy trì cái hạn chế quyền có súng đối với can phạm bạo lực gia đình. Anh nào mà có cái thành tích bạo loạn gia đình thì phải chịu sự thằng là cấm súng. Nhưng mà những cái vụ khác thì tòa tối cao của Mỹ bây giờ cũng chia rẽ, 4 vị thì theo xu hướng Cộng Hòa, 4 vị thì theo xu hướng Dân Chủ, mà cái vị thứ 9 thì chết rồi, mà Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ kèn cựa nhau không chịu cho ông Tổng thống bổ nhiệm và để cho Quốc hội thông qua cái vị thứ 9, và Đảng Cộng Hòa thì rồi là phải đợi đến nhiệm kỳ sau thì mới nói giải quyết. Và chính vì nước Mỹ cò cưa cho giữa hai đảng như thế, cho nên nước Mỹ không có một quyết định nào táo bạo trên thế giới, nhất là vấn đề Biển Đông và đối phó với Tàu Cộng. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng cho biết rằng Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa nắm đa số đưa ra cuộc điều tra của Quốc hội về cái vụ Benghazi, là cái vụ mà Bộ Ngoại giao Mỹ để sơ hở để cho một ông đại sứ Mỹ ở Benghazi bị quân chiến loạn giết chết. Thì tôi lướt qua cái này là vì cái này là tranh chấp đảng phái, nó cũng không có gì mà lý thú cả. Nhưng mà ngày hôm nay Đài Tiếng nói Hoa Kỳ loan một cái bản tin nữa rất đáng chú ý, nó chứng tỏ rằng cái đề tài tranh cử mà chống lại di dân bất hợp pháp của ông Donald Trump là có lý do của nó. Mà hồi nào tới giờ người ta chỉ biết rằng di dân bất hợp pháp của vào nước Mỹ là nào là người có Hồi giáo, nào là người châu Mỹ Latin, thì nhất là Mexico. Và ông Trump ông ra bảo là ông sẽ xây một bức tường ở biên giới Mỹ với Mexico. Bây giờ cái bản tin này rất là lạ, là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: báo Mỹ chú ý tới làn sóng di dân Trung Quốc vượt biên từ Mexico. Một sự tăng mạnh của số lượng di dân người Trung Quốc, những người tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ bằng cách vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp, đang thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ. Báo The San Diego Union Tribune lần đầu đăng bài về chuyện này hồi đầu tháng 6. Báo này cho biết họ có được dữ liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cho thấy từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, cơ quan này đã câu lưu 663 người Trung Quốc vượt biên bất hợp pháp từ Mexico vào thành phố San Diego, tiểu bang California. Tờ báo cho biết những vụ câu lưu mới nhất so với chỉ có 48 di dân người Trung Quốc bị bắt ở biên giới 12 tháng trước đó, phản ánh mức tăng hơn 13 lần trong năm tài chính hiện tại mà 4 tháng nữa mới kết thúc. Kể từ khi có dữ liệu mới, một nhà phân tích về di cư được dẫn lời trong những bài báo của truyền thông Mỹ đã cố gắng giải thích ý nghĩa của sự tăng vọt những vụ vượt biên trái phép này của di dân người Trung Quốc. Giáo sư lịch sử tại Đại học Lewis and Clark và là tác giả của một cuốn sách về lịch sử người Trung Quốc di cư đến Mỹ, có nhan đề là Alien, là vị giáo sư đó là Elliot Young. Ông nói với chương trình phát thanh China 360 của VOA rằng một điều cần lưu ý là không nên quan trọng hóa quá mức vấn đề. Những con số này so với tổng số di dân không có giấy tờ hợp lệ là tương đối nhỏ. Những hàng trăm di dân người Trung Quốc bị bắt giữ quanh thành phố San Diego, California trong năm qua chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người Trung Quốc sống bất hợp pháp ở Mỹ. Tổng cộng có tới 210.000 công dân Trung Quốc sinh sống trái phép tại Mỹ vào năm 2012. Và những cái cách thức phi pháp nào mà dân tàu nó vào Mỹ? Những vượt biên từ Mexico vào Mỹ bất hợp pháp có thể là một việc tốn kém. Báo San Diego Union Tribune dẫn lời một phát ngôn của lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ nói rằng những người tổ chức những chuyến vượt biên thu khoản phí từ 50.000 tới 70.000 đô la cho một di dân người tàu người Trung Quốc. Nhà sử học Ian cho biết rất ít người trong số di dân đó có thể trả trước khoản phí này cho những tay đưa lậu người. Thường thì họ phải trả trước khoảng vài 3.000 đô la, rồi sau đó đi làm trả nợ lại tại Mỹ bằng cách làm việc trong một cơ quan kinh doanh nào đó, cơ sở kinh doanh, làm việc trong những nhà hàng, xưởng may và những nơi khác, thường là những cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc làm chủ. Và cái cho biết, cả quý vị đã cho biết rằng thì cái việc người tàu vượt biên trái phép qua Mexico vào Mỹ đã có từ lâu. Và ông Dân nói rằng một luật của Mỹ vào năm 19 nhé, vào năm 1882 cấm di dân lao động người Trung Quốc nhập cảnh suốt 6 thập niên, một lệnh cấm mà một số di dân lách được nhờ sự giúp đỡ của những mạng lưới thương nhân xuyên quốc gia và những hội đồng hương người Hoa. Trong lịch sử đã có rất nhiều trường hợp người Trung Quốc được đưa vào Mỹ bất hợp pháp trên tàu biển, trong những toa tàu lửa, được giấu trong xe hơi, qua đường hầm, trên máy bay, bằng mọi cách mà con người có thể nghĩ ra để vượt biên. Giáo sư Giang nói rằng di dân người Trung Quốc vẫn sử dụng những phương thức này để tới Mỹ như một cách để lách luật nhập cư đương thời của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ hạn chế những hồ sơ xin visa nhập cư dựa trên việc làm và gia đình bảo lãnh mà có thể được duyệt xét trong năm tài chính hiện tại ở con số 25.620 hồ sơ cho mỗi nước. Một báo cáo của Bộ Ngoại giao cho biết có 260.265 người nộp hồ sơ sinh ra ở Trung Quốc. Còn ta có 25.000 mà người ta tàu tiến tới 260.000 sinh ra ở Trung Quốc đại lục đang có tên trong danh sách chờ nhập cư tính tới tháng 11 năm 2015. Ông Dương cho biết ngay cả trong trường hợp Bộ Ngoại giao không nhận hồ sơ nào nữa của người Trung Quốc thì những người Trung Quốc họ đủ điều kiện cũng phải chờ hơn 10 năm mới có thể sang Mỹ định cư. Việc này có nghĩa là vì những hạn chế nhập cư của chúng ta khiến việc di cư hợp pháp gần như là điều không thể, cho nên họ buộc phải đi qua những ngã đường lén lút bất hợp pháp. Cũng là cái nạn buôn người vào Mỹ. Thì tuy rằng đây là tình hình Á Châu giống như Tàu Cộng, tình hình Thái Lan thì tôi cũng đem vào cái tình hình nước Mỹ luôn. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp báo cáo về nạn buôn người của Mỹ, Thái Lan lên và Miến Điện tụt hạng. Tức là Thái Lan trước kia là hạng thấp nguy hiểm, bây giờ được lên hạng. Hôm qua 28 tháng 6 2016, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định rút tên Thái Lan ra khỏi danh sách các nước mà tội phạm buôn người ở mức nguy hiểm nhất, nhưng lại đưa Miến Điện vào danh sách này. Quyết định của Hoa Kỳ mang lại hy vọng quan hệ giữa Washington và chính quyền quân sự Thái Lan sẽ được cải thiện. Trong báo cáo thường niên Bộ Ngoại giao Mỹ, Thái Lan từ nhóm 3, tức là nhóm nguy hiểm nhất, được chuyển lên nhóm 2, tức là thuộc tiểu nhóm chỉ cần theo dõi thôi. Thái Lan bị lên án về nạn buôn người, nhất là trong ngành thủy sản. Thông tin trên được một quan chức Mỹ và đại diện của một số tổ chức quốc tế tại Bangkok khẳng định với Reuters. Quan hệ Mỹ-Thái Lan đã xuống thấp chưa từng thấy kể từ khi chính quyền quân sự chiếm quyền trong cuộc đảo tranh năm 2014. Nhưng mà bây giờ đưa Thái Lan vào danh sách 2, tức là chỉ cần theo dõi thôi, thì nhờ đó có thể cải thiện được cái quan hệ giữa Bangkok và Mỹ. Báo cáo của chính phủ Mỹ đưa Miến Điện vào nhóm các quốc gia nơi tội phạm buôn người ở mức nguy hiểm nhất, với việc ép trẻ em đi lính và cưỡng bức lao động. Các nước bị xếp vào nhóm 3 gồm những nước như là Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. Việc xếp Miến Điện vào nhóm 3 này gây tranh cãi nhiều giữa các nhà ngoại giao Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền. Đối với Miến Điện thì Hoa Kỳ khá đau đầu về vì gần đây Miến Điện đã có những thay đổi về chính trị tích cực. Thêm vào đó, Hoa Kỳ không muốn Miến Điện vượt rơi lại vào quỹ đạo Trung Quốc. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì suốt mấy tuần qua sôi nổi về cái chuyện là nước Anh rút ra khỏi khối Liên Âu, mà cái nước cờ này gọi là Brexit, tức là Britain Exit, tức là nước Anh ra khỏi nghị viện, ra khỏi Liên Âu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: sau Brexit, nghị viện châu Âu hy vọng một sức bật mới. Nghị viện châu Âu họp phiên toàn thể đặc biệt vào sáng ngày 28 tháng 6 2016 để thông qua một nghị quyết yêu cầu Thủ tướng Anh tiến hành các thủ tục ra khỏi Liên Âu ngay lập tức. Một châm châu Âu chăm lo cho đời sống người dân, đó cũng là quan điểm của ông Philip Lambert, đồng chủ tịch nhóm Đảng Xanh, tức là Liên minh Tự do châu Âu. Bởi vì châu Âu không còn khiến người ta mơ tưởng nên ông muốn nhấn nút tái khởi động Liên Hiệp và đáp ứng lợi ích chung. Tức là ông nói rằng nước Anh ra khỏi châu Âu, tức là châu Âu không làm thỏa mãn người dân nhiều, cho nên người ta bỏ đi, bây giờ phải là tái khởi động. Ông Lambert nói về hiệp ước tự do mậu dịch xuyên đại tây dương chẳng hạn, rõ ràng là các công dân không hề đòi hỏi, tuy vậy người ta lại muốn áp đặt. Nếu nghĩ về các hóa chất như là glyphosate, dù đa số công luận không muốn nhưng họ vẫn cố tình xúc tiến. Trong các hành lang nghị viện châu Âu, các đại biểu nói là họ đang trải qua một thời điểm lịch sử, nêu ra một cuộc cách mạng dân chủ và mơ đến một đà tiến mới. Cũng là vấn đề Brexit thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Brexit, chính phủ Anh cam kết chống tệ nạn bài ngoại. Tức là khi mà nước Anh quyết định ra khỏi Liên Âu thì cái phong trào bài ngoại của nước Anh nó đã lên đến tột đỉnh rồi. Vì thế cho nên chính phủ Anh phải cam kết chống tệ nạn bài ngoại. Đại diện cộng đồng tín đồ Hồi giáo và người Ba Lan tại Anh Quốc báo động về tệ nạn kỳ thị người nước ngoài bùng lên từ sau trưng cầu dân ý. Chủ đề di dân nhập cư đã được phe Brexit khai thác triệt để. trong suốt chiến dịch vận động cử tri ủng hộ ra khỏi Liên Hợp Châu Âu. Hội đồng Người Hồi giáo tại Liên Hợp Anh, MBC đó, tức là cái viết tắt của cái đó, là 2,7 triệu tín đồ cho biết từ ngày 24 tháng 6 hàng đó đã xảy ra hàng trăm vụ bán bỏ người theo đạo Hồi. Chủ tịch Hiệp hội MBC là Shuja Safi tỏ ý lo ngại quê hương thứ hai của mình đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh đe dọa sự yên bình xã hội. Đấy là Hồi giáo. Bây giờ đến cộng đồng Ba Lan. Cộng đồng Ba Lan cho dù da trắng tóc vàng cũng là đối tượng bài xích của thành phần kỳ thị. Cảnh sát cho biết tại thành phố Huntingdon, nơi có đông đảo dân di dân Ba Lan sinh sống, nhiều truyền đơn miệt thị. Đại khái hô khẩu hiệu là hãy đi về, cút đi bọn sâu bọ. Trước phản ứng của hai cộng đồng này cũng như của báo chí, ngày 27 tháng 6, 2016, Thủ tướng David Cameron lên án các hành vi kỳ thị bài hoại ngoại trước Quốc hội. Ông cho biết đã chia sẻ mối quan hại với Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo và cam kết sẽ bảo vệ công dân Ba Lan có 790.000 người tại Anh Quốc, gần 1 triệu nhé. Đại sứ Quốc án Ba Lan tại London ra thông báo cáo cho biết bị sốc và lo ngại tình trạng công dân Ba Lan cũng như nhiều cộng đồng khác bị kỳ thị từ sau cuộc trưng cầu dân ý. Vẫn gờ lại cái vụ mà Brexit nữa. Bản tin của đài VOA ngày hôm nay, lãnh đạo Liên Âu hướng về tương lai không có nước Anh. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu hôm nay chú trọng đến việc vạch ra một tương lai không có nước Anh vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles chỉ vài nhiều ngày sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi khối này. Mà người ta nhanh chóng bảo là người Anh đã trưng cầu dân ý thì ra lẹ đi, không nên hy vọng được hưởng, đừng có ở đó mà hưởng những cái lợi ích của một thành viên Liên Âu mà lại không phải trả giá nào cả. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu chắc chắn là một hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Cameron đã từ chức sau khi chính phủ ông thuyết ông không thuyết, sau khi chính phủ ông không thuyết phục ông đã chính phủ ông không thuyết phục được cử tri chọn ở lại Liên Âu. Phát biểu sau những cuộc thảo luận, Cameron nói dù buồn và tiếc cuộc họp của 28 nhà lãnh đạo ấy rất xây dựng. Ông nói rằng Anh và Liên Âu nên tìm những mối quan hệ chặt chẽ có thể được khi Anh rời khỏi Liên Âu, những mối liên hệ chặt chẽ về mậu dịch, hợp tác và an ninh. Đấy là ông Cameron. Nhưng mà ông Tổng thống Pháp Francis Hollande thì ông đưa ra một thông điệp là nước Anh không nên hy vọng được đối xử đặc biệt một khi đã ra khỏi Liên Âu. Ông Hollande nói muốn được như vậy thì nước Anh phải chấp nhận quyền tự do di chuyển của người dân Âu Châu, một việc mà những người vận động cho nước Anh rời khỏi Âu Châu gọi Liên Âu chống đối. Còn nước Đức thì sao? Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo là Anh không thể có được những ưu tiên dành cho các thành viên của Liên Âu mà không có những nghĩa vụ. Việc bỏ phiếu rời khỏi Liên Âu đã gây xáo trộn trên thị trường tài chính và những lo ngại về ảnh hưởng lâu dài đối với tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Ngân hàng Châu Âu Mario Draghi ngày hôm qua nói Ngân hàng Trung ương sẽ cố gắng đưa ra những biện pháp để giảm thiểu điều mà ông gọi là sự bất ổn định là lan rộng. Và cái tin tức mà tôi lấy được ở các nguồn khác thì cho biết rằng sau khi nước Anh ra khỏi Liên Âu thì đồng sterling, đồng tiền của Anh tụt giá một cách thảm thiết. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì Liên Hiệp Châu Âu lần đầu tiên họp mà không có nước Anh. Hôm nay 29 tháng 6 2016, các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles lần đầu tiên không có nước Anh để bàn về việc thúc đẩy hợp nhất và thể hiện sự đoàn kết nhất trí trong thời kỳ hậu Brexit, tức là sau khi nước Anh ra. 27 nước thành viên sẽ bày tỏ quyết tâm tiến về phía trước và suy nghĩ về mục đích của cuộc hành trình này, đề ra những ưu tiên hành động cho một khối sẽ không còn nước Anh, một cường quốc kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên, theo AFP, các lãnh đạo châu Âu sẽ không đề ra những hướng hành động cụ thể trước cuộc họp thượng đỉnh giữa tháng 9 tới tại Bratislava, Slovakia. Mặt khác, hai nước trụ cột của Liên Âu là Pháp và Đức hiện vẫn chưa có quan điểm đồng nhất về một dự án chung. Thủ tướng Bỉ Charles Michel đề nghị nên tiến tới một châu Âu với nhiều vận tốc, chứ không nên tiếp tục đưa 27 nước đi cùng một nhịp độ. Tối qua, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới Bruxelles sau khi dự cuộc họp thượng đỉnh châu Âu cuối cùng đối với ông, nhưng ông Cameron vẫn giữ nguyên lập trường là giao cho người kế nhiệm cái trách nhiệm tiến hành thủ tục đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, mặc dù các lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt kêu gọi London tiến hành sớm nhất. Một dấu hiệu cho thấy bầu không khí chính trị Vương quốc Anh đang rất căng thẳng kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6. Hôm nay, nữ thủ tướng Scotland Nicola Sturgeon đã đến Bruxelles để thẩm định các cơ may. Quan trọng nha, các cơ may Scotland gia nhập Liên hiệp châu Âu với tư cách một thực thể độc lập. Thế đấy là nước Anh có cái bộ cái một khu của người Scotland, người ta tự làm một khu tự trị. Nước Anh tổng thể chỉ để ra khỏi Liên Âu, nhưng mà Scotland người ta lại muốn một mình người ta vào gia nhập Liên hiệp châu Âu với tư cách một thực thể độc lập. Nữ thủ tướng Scotland không được mời dự thượng đỉnh châu Âu, nhưng sáng nay bà đã gặp chủ tịch nghị viện châu Âu Martin Sun, và chiều nay được chủ tịch ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tiếp. Mấy anh mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan rồi anh Lê đưa ra cái trò này, anh sẽ lãnh hậu quả. Và lại bên bản tin nữa về nước Anh, bản tin ngày hôm qua của đài BBC, tương lai đảng phái của nước Anh. Thì đảng phái nước Anh thì tôi không dành lắm, cho nên tôi chỉ nói thì là khi mà nước Anh ra khỏi Liên Hợp Châu chưa chứng tỏ rằng đảng phái của nước Anh đang chia rẽ trầm trọng, và tôi không có hiểu biết nhiều cho nên tôi không dám đảm bảo. Tôi xin lướt qua cái bản tin này. Và khi mà nước Anh ra khỏi Liên Hợp Châu Âu thì thị trường tài chính của thế giới bị khủng hoảng, và đồng tiền sterling của nước Anh sụt giá thảm thiết, và tất cả các đồng tiền nhận mà những cái nguồn tin khác thì cho tôi biết rằng thì hai cái nước bị thiệt hại về vấn đề trị giá đồng tiền là nước Nga và nước Tàu. Và tôi nghiên cứu cái thị trường tài chính thì hầu hết các thế giới bị khủng hoảng về tài chính đồng tiền vì cái này, duy chỉ có hai nước là đồng tiền lên giá, là nước Mỹ đồng đô la lên giá và nước Nhật đồng yen lên giá. Và đây là bản tin ngày hôm qua của đài AP Pháp: đồng yen Nhật tăng giá sau Brexit. Sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, giá trị đồng bảng Anh từ ngày 27 tháng 6 đã xuống đến mức thấp nhất từ 2 năm qua so với euro. Thị trường chứng khoán Tokyo cũng gánh chịu hậu quả của Brexit, thì chứng khoán thì xuống thì cho nên chỉ đồng tiền nó lên là vì người ta thất vọng về cái thị trường chứng khoán thì người ta giữ tiền cho nó chắc ăn. Nhật Bản là nạn nhân bị thiệt hại nặng nề nhất của Brexit tại châu Á, đồng yên tăng giá ngoạn mục so với các đồng tiền chủ yếu của phương Tây. Từ hôm thứ Sáu 24 tháng 6, đồng tiền Nhật Bản đã tăng trên 15% so với đồng bảng Anh và trên 10% so với đồng euro. Còn nếu so với đô la, đồng yên đang ở mức gần tương đương với tỷ giá cách đây 3 năm, trước khi ngân hàng Nhật Bản tung cho một chương trình đại quy mô góp phần vào việc làm giảm giá đồng yên trên 30% đối với đồng đô la. So với các đối thủ châu Âu hoặc Mỹ, các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản vô cùng nhạy cảm trước việc tỷ lệ hối đoái của đồng yên bị đảo lộn, trở thành ngoại tệ ưa thích để mua dự trữ. Đó là thị trường chứng khoán là xuống thì người ta mua những cái đồng tiền ưa thích để người ta dự trữ. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Trung Quốc lo ngại vì Anh ra khỏi Liên Âu. Những người làm kinh doanh ở Trung Quốc tự nhủ họ đã sẵn sàng cho kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Liên Âu ở Anh, cho dù theo hướng nào. Nhưng khi kết quả được công bố, thực tế bắt đầu được nhận biết rõ ràng hơn. Tại Thiên Tân, trong một hội nghị thường niên với thành phần tham dự là những gương mặt có tầm ảnh hưởng khắp châu Á, có thể thấy nhiều người bắt đầu lo lắng hơn là dự tính. Theo lịch trình sẽ có những buổi thảo luận về ảnh hưởng của những bức ảnh về 3D về ma túy trên mạng internet đối với kỹ thuật đảo ngược của não bộ con người. Đây là người ta nghiên cứu về tâm lý xã hội, thế thì đảnh hưởng cho. Nhưng mà tôi mới lướt qua cái đoạn này, bây giờ nói đến cái là đồng tiền. Trung Quốc là nước ít bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý của Anh hơn nhiều nước khác, nhưng cũng cho thấy có cái độ ảm đạm khi thảo luận về tương lai nước Anh sẽ rời khỏi Liên Âu. Một số người Trung Quốc còn được hưởng lợi trong thời gian ngắn khi đồng bảng xuống thấp. Khách du lịch sẽ tranh thủ sang thăm Anh, nhưng vấn đề ở chỗ sau khi Anh ra khỏi Liên Âu thì kinh tế toàn cầu sẽ không còn ổn định và cũng có thể làm cho đồng nhân dân tệ giảm giá. Những gì mọi người được nghe thấy tại những cuộc chuyện trò bên cạnh cà phê rằng thế giới đang chuyển từ hình ảnh một cộng đồng quốc tế cởi mở theo hướng thu mình và sợ hãi, có vẻ như những rào cản mà mọi người đã bỏ xuống thì nay những bức tường khác lại được dựng lên. Không phải ai cũng bi quan. Phó Chủ tịch Ngân hàng JP Morgan Chase khu vực châu Á Thái Bình Dương là ông Jim Ulrich nghĩ rằng mọi chuyện chỉ xấu đi trong một thời gian ngắn. À đây là không phải là ông mà là bà Jim Ulrich. Bà này tin rằng về lâu dài xu hướng của một mối quan hệ quốc tế cởi mở là không tránh khỏi. Bà nói trong thời gian ngắn một sự kiện như thế này có thể làm cho thị trường bất ngờ. Một số người còn nghĩ đây là một sự thụt lùi của toàn cầu hóa. Nhưng mà bà Jim nói rằng thật ra nó chỉ là cảm tính. Còn ông giám đốc điều hành của công ty về công nghệ tăng xít Shanghai là ông Cao Vin Chin thì ông cho rằng những công ty Trung Quốc đang có ý định mở rộng trên quốc tế. Sau cái vụ này thì sẽ có một tương lai rất là mờ mịt. Ông nói như thế này: tôi nghĩ một phần của sự ảnh hưởng ít nhất trong một thời gian ngắn có thể sẽ tập trung vào các công ty Trung Quốc đang mở rộng ra toàn cầu. Có nhiều công ty Trung Quốc đang đầu tư ở nước ngoài đã xây dựng trụ sở ở những nơi đó và tiến hành làm ăn và đầu tư ở những nền kinh tế đã phát triển hoặc đang phát triển. Một công ty Trung Quốc dự định dùng Liên Âu như một hệ phóng, như một bệ phóng cho những cơ hội thị trường mới, có thể sẽ không đặt văn phòng ở London hoặc ở Anh nữa, mà thay vào đó sẽ chọn nước Pháp hoặc nước Đức. Tuy nhiên, nhiều người khác xem mối quan hệ với Anh không hề giảm đi. Ông Wang Chuanfu là chủ tịch của công ty chế tạo xe hơi BYD đó, là công ty liên danh sản xuất xe buýt chạy điện với hãng Alexander Davis của Scotland. Ông Wang nói với BBC rằng Anh ra khỏi Liên Âu sẽ đem lại trở ngại cho một số công ty, nhưng công ty của ông thì ngược lại sẽ đầu tư thêm vào nước Anh. Trời với Scotland chủ trương trở vào lại Liên Âu. Người có quyền lực thứ hai của Trung Quốc là Thủ tướng Lý Khắc Cường, được xem như bộ não của bộ chính trị nước này. Khi phát biểu tại diễn đàn Thiên Tân, Thủ tướng Lý nói sự kiện Anh ra khỏi Liên Âu khiến kinh tế thế giới càng mong manh. Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi sự đoàn kết và ổn định ngay tại nước Anh và trong châu Âu. Nhiều người tham dự hội nghị sẽ ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Trung Quốc, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn lời kêu gọi liệu có thành hiện thực được hay không. Bây giờ đến tình hình châu Âu thì chẳng những căng thẳng với tàu ở Biển Đông mà Mỹ cũng căng thẳng với Nga ở Địa Trung Hải. Bây giờ anh Nga anh tố cáo anh Mỹ và anh Mỹ tố cáo ngược lại. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Địa Trung Hải, Nga Mỹ tố nhau để tàu chiến hoạt động nguy hiểm. Hồi giữa tháng 6 vừa qua, hai chiếc tàu chiến của Nga và Mỹ hoạt động ở khu vực phía đông Địa Trung Hải đã áp sát nhau ở khoảng cách quá gần, suýt nữa gây sự cố va chạm. Hôm qua 28 tháng 6 2016, cả Nga và Mỹ đã lên tiếng tố cáo lẫn nhau về hoạt động gây nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Nga thì tố cáo là chiến hạm Mỹ USS Gravely hôm 17 tháng 6 vừa qua đã áp sát tàu tuần duyên Nga Yaroslav Mudryai với cự ly nguy hiểm, đồng thời coi đó là hành động vi phạm thô bạo luật quốc tế. Tàu tuần duyên Nga đang có hoạt động phục vụ các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria. Đáp lại tố cáo trên, một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định chính chiếc tàu chiến của Nga đã có hành động áp sát nguy hiểm vào tàu Mỹ. Ông đánh giá tàu Nga đã hành động thiếu chuyên nghiệp, không an toàn. Phía Mỹ khẳng định tàu Nga đã thực hiện nhiều thao tác cố áp sát tàu Mỹ, và những hành động như vậy của Hải quân Nga chỉ là tăng căng thẳng một cách vô ích và có thể dẫn tới hiểu lầm hoặc sự cố nghiêm trọng. Theo quan chức Mỹ này, chiến hạm USS Gary được phiên chế trong nhóm tác chiến trực thuộc tàu sân bay Truman, đang tiến hành các phi vụ không kích tại Syria và Iraq. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Michael Baldanza cho biết phía Mỹ đã trao đổi với Nga về sự cố nói trên qua các kênh liên lạc quân sự thích hợp. Quân đội Nga và quân đội Mỹ vẫn thường tố cáo nhau với những hành động khiêu khích trên không cũng như trên biển tại Địa Trung Hải. Bây giờ đến tình hình nội bộ nước Nga thì lại tiếp tục là nặng tay với các nhà đối lập. Bản tin ngày hôm qua của đài VOA, Nga truy tố một nhà tranh đấu dựa trên luật đại lý nước ngoài, tức là những cái NGO mà nhận tiền của nước ngoài. Bây giờ luật Nga nó có cái luật là đại lý nước ngoài, không biết là dịch chữ gì. Bây giờ cái nền Việt ngữ của các quý vị này cứ dịch tiếng ngoài ra theo cái điện tàu thì nhớ là tôi không hiểu cái địa lý nước ngoài là dịch chữ gì, tôi không hiểu, hiểu không nổi. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho biết Nga đã truy tố một nhân vật tranh đấu nhân quyền về tội không tuân theo luật đại lý nước ngoài. Human Rights Watch nói rằng đây là lần đầu tiên Moscow dựa trên luật lệ mơ hồ này để truy tố các nhân vật tranh đấu. Ông Hugh Williamson, giám đốc châu Âu và Trung Á của Human Rights Watch nói vụ án chống lại bà Valentina Serevatenko là lần đầu tiên một vụ án hình sự về tội không tuân thủ luật đại lý nước ngoài được tiến hành để chống lại một nhân vật bảo vệ nhân quyền. Giới hữu trách Nga nói bà Serevatenko biết rõ là bà phải đăng ký tổ chức của bà như một đại lý nước ngoài vì tổ chức này nhận tài trợ của nước ngoài, nhưng bà đã không làm như vậy. Chính phủ Nga đã dùng luật đại lý nước ngoài trong một ghép đó từ năm 2012 để ghi vào sổ đen những tổ chức nhận tài trợ quốc tế và tham gia những hoạt động bị cho là có tính chất chính trị, là cái hình thức non-profit NGO. Bây giờ là nước Nga đã dùng cái đó đối phó với hơn một tổ chức, 100 tổ chức của Nga, trong đó có nhiều tổ chức từ thiện phải giảm bớt quy mô hoạt động hoặc ngưng hoạt động. Đại lý nước ngoài trong kép là từ ngữ được dùng thời Liên Xô để chỉ hành vi gián điệp hoặc phản quốc. Bây giờ ông Putin cũng lại dùng lại cái đó. Và ông Nga, chúng ta nhớ rằng là cách đây ít tháng hay là năm ngoái đó, thì cũng có một cái tàu bay Nga mà đi yểm trợ cho Syria, bay qua không phận của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rớt. Rồi Nga rồi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, Thổ Nhĩ Kỳ không xin lỗi. Và bây giờ thì do vận động ngoại giao thế nào đó, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bằng lòng xin lỗi Putin và Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tái tục hợp tác du lịch và thương mại. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tái tục hợp tác về du lịch thương mại sau khi Tổng thống hai nước có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Ankara bắn hạ một máy bay của Nga vào năm ngoái. Cuộc gọi kéo dài 40 phút hôm thứ Tư, và người đồng nhiệm của ông Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ là Tổng thống Erdogan cho biết là cả hai sau cuộc đó nó tại thì hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về nối lại quan hệ kinh tế thương mại và sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, theo khẳng định trên thông cáo báo của cả hai phía. Cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo do Tổng thống Nga Putin khởi xướng trong một phản ứng đối với lá thư của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Trong đó, ông Erdogan bày tỏ hối tiếc về việc bắn hạ máy bay của Nga hồi đầu năm ngoái. Sự vụ bắn hạ máy bay Nga hồi tháng 11 năm ngoái, quan hệ giữa, sau vụ đó, thì quan hệ giữa hai nước đã bị đóng băng và Moscow đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt, bao gồm một lệnh cấm vận trên các sản phẩm lương thực của Thổ Nhĩ Kỳ, một lệnh cấm các chuyến bay bao thuê bao và bán các tour du lịch trọn gói cho quốc gia này. Bây giờ đến tình hình Thổ Nhĩ Kỳ thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, sân bay Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom, ít nhất 28 người chết. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai và có lẽ là ba kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 28 người và làm bị thương ít nhất 40 người khác vào cuối ngày thứ ba trong hai vụ nổ tại sân bay Atatürk của thành phố Istanbul. Chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm ngay lập tức. Truyền hình chiếu cảnh hỗn loạn tại sân bay lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới. Trong khi cảnh sát nắm quyền kiểm soát ga sân bay, số người chết bắt đầu gia tăng sau khi báo cáo ban đầu cho biết có 10 người chết. Istanbul đã là mục tiêu của một số vụ tấn công khủng bố trong năm nay, trong đó có vụ đánh bom nhắm vào một xe buýt chở cảnh sát làm thiệt mạng 11 người vào ngày 7 tháng 6. Không ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó, nhưng phiến quân người Kurd đấu tranh giành quyền tự trị ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã có liên hệ tới một hoạt loạt những vụ tấn công tương tự trong những tháng gần đây. Atatürk là sân bay lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và là một đầu mối giao thông chính cho hành khách quốc tế. Tất cả những chuyến bay đã bị đình chỉ sau vụ tấn công. Sau đó, nhà chức trách cho phép những chuyến bay tới đang bay vòng vòng bên trên thành phố bắt đầu hạ cánh. Tất cả những chuyến bay tới khác đều được chuyển hướng. Bây giờ đến tình hình Yemen, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 42 người thiệt mạng trong các vụ nổ bom ở Yemen, giết chết ít nhất 42 người ở miền nam Yemen. Những vụ nhổ nắm và các lực lượng an ninh tại thành phố mặt cảng Mukalla và xảy ra vào lúc chập tối khi các binh sĩ chuẩn bị ăn tối sau khi nhịn ăn cả ngày trong tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Mukalla nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Al-Qaeda cho tới tháng 4 khi các lực lượng thân chính phủ chiếm lại thành phố này. Tình trạng bất ổn kéo dài nhiều năm ở Yemen, trong đó có vụ xung đột đang tiếp diễn giữa chính phủ và phiến quân Houthi, đã giúp cho các nhóm thiếu chiến có thể kiểm soát được một số vùng trong nước và thực hiện những vụ tấn công. Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu các cuộc thương thuyết hòa bình với mục tiêu thành lập một chính phủ đoàn kết mới để tái lập quyền kiểm soát ở Yemen, nhưng cho tới nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Chủ nhật vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã họp với các phái đoàn của chính phủ và phe Houthi và hối thúc các bên không để cho tình hình xuống cấp thêm nữa. Đây là bây giờ chúng ta từ từ chúng ta phải trở về Á Châu Thái Bình Dương. Chúng ta thấy là Á Châu Thái Bình Dương thì một trong những cái đuôi của Tàu Cộng là Miến Điện đã tiến hành một cái tiến trình dân chủ hóa cả chục năm nay và mới đây đã có những tiến bộ rất rõ ràng, nhưng mà vẫn chưa được hoàn chỉnh. Và bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do cho biết rằng Hoa Kỳ muốn Miến Điện cải thiện nhân quyền. Hãng thông tấn Reuters cho hay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định đặt Miến Điện trong danh sách những nước có tình trạng buôn người tồi tệ nhất thế giới, đứng chung với những nước như là Bắc Hàn, Iran và Syria. Trích dẫn những nguồn tin đáng tin cậy, Reuters viết thêm rằng chính phủ Hoa Kỳ quan tâm sâu xa đến việc quân đội Miến sử dụng trẻ em và người dân Miến ở những vùng sâu, vùng xa vẫn bị quân đội bắt làm lao công miễn phí. Ngoài những điểm vừa nêu, Hoa Kỳ còn quan tâm đến việc người Hồi giáo Rohingya vẫn bị đối xử bất công, tiếp tục bị những lực lượng Phật giáo quá khích ở Miến hành hung đe dọa tính mạng mà không được bảo vệ bởi chính quyền. Bản tin của Reuters cũng viết rằng khi quyết định đặt Miến Điện trong danh sách những nước có tình trạng buôn người tồi tệ nhất thế giới, chính phủ Hoa Kỳ muốn làm áp lực với tân chính quyền Miến Điện, đặc biệt đòi hỏi bà Aung San Suu Kyi phải có chính sách công bằng với mọi tầng lớp dân chúng. Reuters cũng nhấn mạnh rằng Washington quyết định làm điều này trong lúc đang cần sự tiếp tay của Miến cho chiến lược ngăn chặn sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Bản phúc trình thường niên do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện về tệ trạng buôn người sẽ được công bố tại Washington vào ngày thứ Năm tuần này. Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Indonesia tăng ngân sách quốc phòng. Hôm qua, Quốc hội Indonesia đã thông qua ngân sách trị giá 8 tỷ 250 triệu đô la dành cho quốc phòng, tức tăng 10% so với ngân sách năm ngoái. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu hoàn tất, ông Johnny Plate, một đại biểu trong Ủy ban Ngân sách, cho báo chí biết rằng quân đội được sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội để có một mọi phương tiện nhằm bảo vệ an ninh lãnh thổ và lãnh hải. Theo lời ông Bộ trưởng Quốc phòng Riyamijat Riyakudu, một phần ngân sách sẽ được dùng vào việc xây hải cảng mới và tân trang căn cứ không quân ở quần đảo Natuna, để có thể đưa thêm tàu chiến và chiến đấu cơ đến đóng ở quần đảo vừa nói. Mới tuần trước, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã đi tàu chiến ra thăm quần đảo này. Chuyến đi của ông được xem là một thông điệp cứng rắn nhất mà Jakarta gửi cho Bắc Kinh. Tôi nhắc lại, thông điệp cứng rắn nhất mà Jakarta gửi cho Bắc Kinh. để khẳng định chủ quyền Natuna thuộc về Indonesia. Chuyến đi đó diễn ra ngay sau khi hải quân Indonesia phải nổ súng đuổi tàu cá của Trung Quốc ra khỏi khu vực gần đó. Sau đó, Bộ Quốc phòng Indonesia cho hay sẽ tiếp tục áp dụng chính sách cứng rắn đối với tàu cá Trung Quốc nếu những con tàu này xâm nhập hải phận bất hợp pháp. Một viên chức cao cấp của Hải quân Indonesia còn nói rằng Bắc Kinh đang sử dụng thủ đoạn đưa tàu cá vào đánh bắt hải sản trong hải phận Indonesia để dần dần tự nhận là có chủ quyền. Tôi nhắc lại, để dần dần tự nhận là có chủ quyền. Cũng là Indonesia, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Biển Đông, Indonesia nâng cấp căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna. Sau một loạt vụ đối đầu giữa các tàu cá Trung Quốc với các tàu tuần duyên Indonesia, Jakarta dự trù nâng cấp căn cứ quân sự trên quần đảo Natuna nằm ở phía nam Biển Đông. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Riamiza Riyakudu hôm qua 26/6/2016, Hạ viện Indonesia đã thông qua một ngân sách bổ sung 846 triệu đô la cho năm 2016, một phần để Bộ Quốc phòng nước này nâng cấp căn cứ quân sự ở Natuna. Quốc hội Indonesia đã thông qua ngân sách mới này sau chuyến viếng thăm vào tuần trước của Tổng thống Joko Widodo đến quần đảo Natuna. Bắc Kinh khẳng định có chủ quyền chồng lấn trong vùng biển xung quanh quần đảo này vì nằm trong bản đồ đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ để khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển Đông. Trong thời gian gần đây đã xảy nhiều vụ đối đầu giữa tàu cá Trung Quốc với tàu tuần duyên Indonesia tại Natuna. Cách đây 2 tuần, một tàu chiến Indonesia đã bắn cảnh cáo vào một tàu cá Trung Quốc bị xem là đánh cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Chiếc tàu cá Trung Quốc sau đó đã bị chặn lại và toàn bộ thuyền viên bị bắt. Vào thứ năm tuần trước, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì một cuộc họp của nội các trên một chiến hạm đậu ngoài khơi quần đảo Natuna nhằm khẳng định với Trung Quốc rằng vùng này thuộc Indonesia. Sau chuyến đi nói trên của Tổng thống Widodo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố là Bắc Kinh thừa nhận chủ quyền của Indonesia trên quần đảo Natuna, nhưng bà Hoa Xuân Ánh nhấn mạnh rằng hai nước có chủ quyền chồng lấn nhau trên vùng biển xung quanh quần đảo này và đây là vấn đề cần được giải quyết. Lại chồng lấn xong là đàm phán song phương thì đôi bên cũng có lợi. Tại vì tàu là chuyên môn có nhiều đó. Bây giờ trở về Viễn Đông, đài RFI của Pháp ngày hôm qua, NIS, tức là Intelligence Service, National Intelligence Service của Nam Hàn đấy, ổ gián điệp hoành hành tại Hàn Quốc để rò rỉ thông tin, đưa tin thất thiệt, thao túng công luận. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS phạm nhiều lỗi lầm nhưng vẫn tập trung rất nhiều quyền lực trong tay và rất có uy tín trong công luận. Trên đây là nội dung bài báo được đăng trên trang mạng của Mediapart ngày 15/6/2016. Jacques Kim thực hiện một cuộc điều tra về các hoạt động của ngành tình báo xứ Hàn, điểm lại những sơ sót của ngành tình báo Hàn Quốc. Thì vị này nêu ra là có, chúng ta đã lấy cái thông tin đó rồi, là tình báo Nam Hàn nói là cái ông nào đã vắng mặt ra bị bắn rồi thì mấy tháng sau ông lại có mặt, rồi nói rằng cái người tình của tổng của Kim Ủ trong Ủn bị biến mất, nghĩa là sao lại có mặt. Tóm lại là cái bản tin này nói về cái này thì tôi lướt qua vì nó không quan trọng đối với tình hình Việt Nam của chúng ta. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Mỹ, Nhật và Nam Hàn lần đầu tập trận hỏa tiễn chống Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ hôm 28/6/2016 cùng tham gia cuộc tập trận ba bên chưa từng có từ trước đến nay nhằm đối phó với nguy cơ Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận tại Hawaii này là khiêu khích quân sự trong hoạt động. Cuộc tập trận ba bên diễn ra một tuần sau vụ Bắc Triều Tiên bắn thử thành công hỏa tiễn tầm trung mà theo Bình Nhưỡng là có thể tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương. Điều quan trọng là cuộc tập trận này là có Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tham gia, thì hai nước này vẫn tranh chấp nhau về vấn đề về chiến tranh thứ hai là Nhật đem quân đang chiếm Hàn Quốc. Và đã xin lỗi, đã dùng đàn bà Hàn Quốc làm giải quyết sinh lý cho con nợ nhặt. Thế bây giờ xin lỗi, bây giờ tập trận này là một cái sự đáng mừng là vì hai nước đã bỏ qua những cái gánh nặng lịch sử quá khứ mà hợp tác với nhau. Điều quan trọng là Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tham gia. Hai láng giềng châu Á lâu nay vẫn lấn cấn trong quan hệ ngoại giao, khiến Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc tạo dựng một mặt trận chung nhằm đối phó với Bình Nhưỡng. Phó Đô đốc Nora Tyson, tư lệnh hạ đệ tam hạm đội Mỹ, tuyên bố cuộc tập trận ba bên đã củng cố mối quan hệ vốn đã chặt chẽ giữa ba nước. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho đây là một sự khiêu khích quân sự mới của Hoa Kỳ và tái khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân phủ đầu trong trường hợp bị đe dọa. Từ đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một loạt thử nghiệm thuộc chương trình nguyên tử và đạn đạo với mục tiêu hoàn chỉnh loại hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới thành lại tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Vụ bắn thử một hỏa tiễn Mushudan mới vào tuần thứ tư tuần trước có thể giúp Bình Nhưỡng đạt mục đích này từ nay đến năm 2020. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuần trước nhận định rằng các vụ bắn thử hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên chứng tỏ sự cần thiết phải tăng cường các hệ thống lá chắn chống hoạt chống tên lửa như là TSAAD để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ cũng như của các đồng minh châu Á. Bây giờ lập tức là nước Mỹ và các đồng minh thử cái hệ hỏa tiễn TSAAD. Bản tin ngày 28 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do: Đài Loan sẽ bắn thử hỏa tiễn phòng không tại Mỹ. Tin này được các giới chức quốc phòng Đài Loan tiết lộ, giải thích lý do bắn thử tên trên lãnh thổ Mỹ vì Đài Bắc không muốn gây thêm căng thẳng với Trung Quốc. Đồng thời chính Hoa Kỳ cũng không muốn tạo cơ hội để Bắc Kinh tìm hiểu khả năng của hệ thống này. Các viên chức quốc phòng Đài Loan cũng nói đây không phải là lần đầu tiên Đài Loan dùng đất Mỹ làm nơi bắn thử nghiệm hệ thống phòng không. Nhắc lại hồi thập niên 1990, hệ thống PAC-2 cũng được bắn thử ở Mỹ trước khi đưa về Đài Loan và đặt ở phía ngoài thủ đô Đài Bắc. Ngoài Đài Loan, chính phủ Hoa Kỳ cũng bán hệ thống phòng không tối tân PAC-3 cho Nhật Bản, và Tokyo cũng từng bắn thử trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Từ năm 2008, Hoa Kỳ đồng ý bán cho Đài Loan hệ thống PAC-3, tức là PAC-3 đó, 3 là số 3 đó, trong gói võ khí trị giá 6 tỷ $500 triệu mà chính phủ Đài Loan được mua. Quyết định của Washington gặp sự chống đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh, cho rằng Hoa Kỳ can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Vì theo quan điểm của Hoa Lực thì Đài Loan thuộc về Trung Quốc, và Bắc Kinh từng nhiều lần nói sẽ thống nhất đất nước bằng mọi giá, kể cả việc sử dụng giải pháp quân sự. Tờ Tự Do Thời Báo xuất bản ở Đài Bắc cho hay trong lần bắn thử sắp tới, đơn vị phòng không của quân đội Đài Loan sẽ bắn 2 hỏa tiễn để phá hủy chiếc hỏa tiễn thứ 3 do Hoa Kỳ phóng lên không trung, tương tự như trường hợp lúc cần thiết phải phá hủy hỏa tiễn của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan. Tôi nhắc lại nhé, tương tự như trường hợp lúc cần thiết phải phá hủy hỏa tiễn của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan. Trong khi môi trường cá của Việt Nam bị phá hủy mà do Formosa, do tàu cộng chưa biết, chưa dám nhận, nhưng mà cả làng cũng biết như thế rồi, thì dân đánh cá ở Việt Nam phải đi thật xa, và đi thật xa thì bị người ta đánh, người ta bắt. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Phi Pháp: Úc phá hủy 2 tàu Việt Nam đánh cá trái phép. 30 ngư dân Việt Nam bị bắt vì đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của Úc ngày 28 tháng 6 2016, bị tòa tuyên án những bản án tù treo, nhưng mà 2 tàu cá bị phá hủy. Tại tòa án Darwin, tất cả các ngư dân đều ghi nhận là đã vi phạm các quy định về đánh cá và bảo vệ môi trường. Tòa tuyên bản án treo từ 2 tháng đối với các thủy thủ và 7 tháng cho các thuyền trưởng. Ông Peter Van Slovat thuộc cơ quan quản lý ngư trường Úc tuyên bố rằng việc đánh cá bất hợp pháp đe dọa sự tồn vong của nguồn lợi biển nước Úc. Các bản án và việc phá hủy tàu như một thông điệp cứng rắn gửi đến những ai muốn đánh cá trái phép trong vùng biển của nước Úc. Báo chí địa phương cho biết hôm nay một chiếc tàu của Papua New Guinea cũng bị chặn bắt trong vùng biển nước Úc. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều hải sâm và vi cá mập trên tàu. Úc đã tăng cường các phương tiện giám sát và công việc đấu tranh chống đánh cá trái phép đã mang lại kết quả. Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2016, chỉ có 17 chiếc tàu và đánh cá bất hợp pháp bị chặn bắt, trong khi cách đây 10 năm có đến 360 vụ. Và vòng vây của Mỹ đối với tàu cộng từ từ siết chặt. Và đây là bản tin của đài Nga Sputnik mà blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi, và đặt cái tựa đề là tin về Ấn Độ khiến Trung Quốc rụng rời. Cũng không đến nỗi rụng rời lắm đâu, nhưng mà cái vòng vây siết chặt thì nó rất là ngại, tàu nó rất là ngại. Theo tiết lộ của một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Ấn Độ sẽ giành được khả năng tiếp cận đến 99% công nghệ quốc phòng của Mỹ sau khi được công nhận là đối tác quốc phòng chính của siêu cường số 1 thế giới. Hồi đầu tháng này, sau một cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi diễn ra tại Nhà Trắng, Mỹ trong một tuyên bố đã công nhận Ấn Độ là đối tác quốc phòng chính. Một vị thế được đưa ra trùng đúng với thời điểm đánh dấu mức độ hợp tác quân sự Mỹ-Ấn đang lên cao chưa từng có. Theo một quan chức của chính quyền Tổng thống Obama, Ấn Độ hiện tại đang được hưởng khả năng tiếp cận công nghệ quân sự ngang bằng với các đồng minh theo hiệp ước của Mỹ. Đó là một vị thế có 102. Ấn Độ là nước duy nhất hiện giờ được hưởng vị thế này. Vị thế như vậy mà không phải ký một hiệp ước đồng minh chính thức. Vị quan chức giấu tên của Mỹ ước tính rằng khả năng của Ấn Độ trong việc tiếp cận với công nghệ quân sự và vũ khí của Mỹ hiện giờ đã lên tới mức 99%, cái 1% còn lại. Thì dĩ nhiên là Mỹ, dù là đồng minh như gì thì Mỹ cũng giữ lại không có tiết lộ, thì cái 1% đó thôi. Ấn Độ đang vươn lên thành một cường quốc quân sự rất mạnh và đặc biệt đầu tư rầm rộ vào vũ khí. Việc Ấn Độ đang gồ ghạt mua vũ khí của Nga và Mỹ khiến Trung Quốc không thể không dè dặt. Vì thế cho nên blog Việt Nam đã đặt tên là Trung Quốc rụng rời thì không thể không đề phòng rồi. Việc nội bộ anh tàu thì lại tiếp tục thanh trừng nội bộ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài RT Pháp, Trung Quốc phó tổng biên tập tạp chí của Đảng Cộng sản tự sát. Phó tổng biên tập tạp chí cầu thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự sát. Theo tin từ báo chí Trung Quốc ngày 28 tháng 6, nhiều giả thiết đã được đưa ra, từ đấu đá nội bộ cho đến vấn đề tự do ngôn luận hay là tham nhũng. Ông này là ông nào? Ông là Chu Thiết Chí, 56 tuổi, là cây bút tiểu luận nổi tiếng về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và là phó tổng biên tập tạp chí cầu thị, đã treo cổ trong bãi đậu xe ở tầng hầm tòa nhà nơi đặt trụ sở tờ báo. Ông không tự tử ở nhà, ông tự tử ở nơi đặt trụ sở tờ báo thì đủ hiểu là ông tự tử vì lý do gì. Tạp chí uy tín Tài Tân dẫn lời một người bạn của ông Chu Thiết Chí cho biết ông bị trầm cảm vì các xung đột ý thức hệ trong đảng giữa phe cải cách và phe bảo thủ ngày càng quyết liệt. Trong một bài báo, ông này đã viết, nếu cái Đảng Cộng sản Trung Quốc không giải quyết các vấn đề thực chất thì các tranh luận về ý thức hệ sẽ trở thành những bài diễn văn sáo rỗng, phương hại đến sự tin cậy lẫn nhau giữa đảng và chính phủ đang lãnh đạo nhân dân. Từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền cuối năm 2012, chính quyền luôn hạn chế việc tranh luận. Đối với ông Chu Thiết Chí, một nhà trí thức không thể từ bỏ tính liêm chính, độc lập và quan điểm của mình. Nhưng theo tạp chí Tài Tân thì trong mặt kép, ưu tư này không phù hợp với những lời cổ vũ các cán bộ đảng viên phải đoàn kết tuân thủ các chủ trương của đảng. Y hệt anh có phú trọng hồ hào của cái liêm chính, mà những anh mà viết liêm chính ấy, thì không có chỗ đứng, mà đến nỗi mà anh này phải tự tử. Chẳng đi là về cái tin này thì anh báo nhà nước thế nào? Trang web của Nhân dân Nhật Báo hôm Chủ nhật 26 tháng 6 có đăng một tin ngắn về cái chết của ông Chu, nhưng không giải thích nguyên nhân khiến ông tự sát hôm 25 tháng 6. Nhiều báo chí khác của Trung Quốc đã đưa lại tin này, nhưng hầu hết đã rút xuống hôm nay. Ở bên tàu cũng như người ta luôn luôn đăng lên xong rồi rút xuống. Cái ông nói bà nói với đăng lên xong rồi thấy trái chính sách lại lấy xuống. Các phương tiện truyền thông Hoa ngữ ở nước ngoài cố gắng lý giải về vụ ông Chu Thiết Chí phải tìm đến cái chết. Nêu ra mối quan hệ giữa ông và ông lệnh kế hoạch, từng là cố vấn thân cận của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông lệnh kế hoạch bị cáo buộc đã nhận hối lộ và lén lút thu thập bí mật nhà nước. Hai tuần trước khi bị thất sủng, ông đã cho đăng trên tạp chí Cầu Thị một bài viết dài, trong đó dẫn tên Tập Cận Bình 16 lần nhằm cố bày tỏ lòng trung thành. Lệnh kế hoạch bị cho là đã đốc thúc ông Chu Thế Chí cho đăng sớm, trong khi tờ Cầu Thị thì rất thận trọng kiểm soát nội dung. Cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10, 2015 lên án tạp chí Cầu Thị là, trong ngoặc kép, bỏ rơi kiểm duyệt chính trị và, trong ngoặc kép nữa, quy trình biên tập, bỏ rơi cái quy trình biên tập để đăng các bài báo của những người thân cận. Tức là anh Chu Thế Chí này, anh là nạn nhân của cái cuộc đấu đá giữa phe Hồ Cẩm Đào với phe Tập Cận Bình. Y như ở bên Tàu, y như ở bên Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc tìm cách khống chế mạng Internet bằng luật mới. Một bộ luật an ninh mạng gây tranh cãi đang được xem xét ở Trung Quốc về cho phép những quan chức chính phủ đóng mạng Internet và ngăn chặn mọi sự giao tiếp trên mạng khi xảy ra điều gọi là sự kiện an ninh xã hội. Luật mới còn thậm chí còn đi xa hơn nữa, theo các nhà phân tích, và nó có vẻ là một phần của xu hướng của các quan chức làm hợp pháp hóa các khống chế cài ngày càng nghiêm ngặt và nới rộng hơn bao giờ hết đối với Internet, và làm cho sự kiểm soát có tính chất hệ thống nhiều hơn. Theo một blogger nổi tiếng của Trung Quốc là William Long, sự tương phản giữa mạng Internet của Trung Quốc và của phần còn lại của thế giới ngày càng lớn, và một rào cản đang được dựng lên. Blogger William Long cho rằng các rào cản đối với luồng thông tin từ thế giới bên ngoài vào Trung Quốc đang tăng lên, và các công ty nước ngoài đang ngày càng thấy khó khăn hơn để phát triển thị trường của họ ở Trung Quốc. Bên Tàu, bên Việt Nam bây giờ cũng đang đánh nhau với các trang mạng. Rồi thì anh luôn luôn là nhạy cảm về những cái giao dịch ở bên ngoài. Ông Dalai Lama, ông gặp một ca sĩ mà anh Tàu anh cũng phản đối. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đã kích Lady Gaga vì cuộc gặp với Đức Dalai Lama. Trung Quốc hôm nay cảnh báo cộng đồng quốc tế về điều họ cho là những động cơ nguy hiểm của Đức Dalai Lama sau khi vị tu sĩ nổi tiếng thế giới này gặp ca sĩ Lady Gaga ở Mỹ. Nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đến dự đại hội thị trường Mỹ tại thành phố Indianapolis. Nơi đó, ông tình cờ gặp gỡ và trò chuyện với Lady Gaga. Cả người dân lẫn chính phủ Trung Quốc đều tỏ ý bất bình về sự kiện này, tại vì cái cô ca sĩ này đang được dân Tàu nó hâm mộ mà lại đi gặp ông Dalai Lama thì nó bất mãn. Tại cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi nói mục đích của chuyến đi và những hoạt động của ông ấy, tức là ông Phật sống đó, ở những nước khác chỉ là thúc đẩy cho chủ trương đòi độc lập cho Tây Tạng. Nghe rằng bị mất nước là độc lập anh thực dân, anh chiếm nước người ta, biến thành nước của anh, bây giờ người ta đòi độc lập, anh nói là chia rẽ nội bộ. Người dân thế là nhiều nghệ sĩ nước ngoài đã bị giới hữu trách Trung Quốc ghi vào sổ đen vì có những cuộc gặp gỡ tương tự với vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa Bình. Trung Quốc tố cáo Đức Dalai Lama là một phần thể nguy hiểm có âm mưu chia cắt đất nước. Anh thôn tính nước người ta, nhập vào nước ai, người ta đòi lại, bảo là chia cắt đất nước. Hồi đầu tháng nay, Bắc Kinh đã bắt mạnh mẽ chỉ trích một cuộc gặp gỡ giữa Đức Dalai Lama với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Đức Dalai Lama đã ra sức hô hào cho chủ trương mà ông gọi là trung đạo, để đòi cho nước Tây Tạng được hưởng nhiều quyền tự trị hơn thay vì tách khỏi Trung Quốc để độc lập. Đấy, ông cái chính phủ lưu vong của người Tây Tạng, người ta đòi độc lập, nhưng mà ông nhẹ bớt đi, ông chỉ đòi tự trị thôi, mà nó cũng nói là chia cắt đất nước. Cuộc đối thoại giữa Đức Dalai Lama và chính phủ trung ương Trung Quốc đã bị đổ vỡ vào năm 2010. Tháng 5 vừa qua, người Tây Tạng lại một lần nữa bầu ông Lô Sang Sang Ghe làm thủ tướng của chính phủ lưu vong, và họ hy vọng cuộc đàm phán với Trung Quốc để Tây Tạng có thêm quyền tự trị sẽ được thực hiện lại. Bây giờ đến tòa trọng tài La Hay. Anh Tàu này, anh phiền về cái tòa này lắm. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Tòa trọng tài ra phán quyết ngày 12 tháng 7. Yeah, chúng ta chờ xem. Tòa trọng tài thường trực PCA tại La Hay sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 tới. Thông cáo từ PCA, tức là tòa trọng tài thường trực đó, gửi cho BBC cho hay phán quyết sẽ được đưa ra vào khoảng 11 giờ sáng giờ CST, tức là 16 giờ chiều giờ Hà Nội, ngày thứ ba, 12 tháng 7, 2016. Ngày 22 tháng 2, Philippines nộp bản thông báo và tuyên bố khởi kiện đối với Trung Quốc trước tòa trọng tài PCA về thẩm quyền trên các vùng biển Philippines đối với biển Tây Philippines. Tại Tây Philippines là Tây Philippines là tên mà Philippines đặt cho vùng biển tranh chấp. Việt Nam gọi là Biển Đông và Trung Quốc gọi là Nam Hải, trong khi tên gọi quốc tế của tiếng Anh là South China Sea, Biển Nam Trung Hoa. Sau đó chưa đầy một tháng, ngày 19 tháng 2, 2013, Trung Quốc nộp Not Verbal là quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề ở Nam Hải, từ chối tham gia vụ kiện và trả lại thông báo của Philippines. Tuy nhiên theo điều 9 này, cái này này, anh ký cái nguyên viên là cái luật biển 1982 đó. Tuy nhiên theo điều 9 phụ lục 7 của UNCLOS, việc một bên từ chối không tham gia không thể là rào cản cho tòa trọng tài tiến hành xét xử và tòa PCA thụ lý vụ kiện này. Tòa PCA đã tổ chức một số phiên điều trần về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc tại Lai. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, tòa đưa ra tuyên bố phán quyết về quyền tài phán và thừa nhận đối với vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Tòa không bác bỏ quyền tài phán với bất cứ luận điểm nào trong bản tranh tụng của Philippines. Sau khi đưa ra phán quyết này và tiếp tục tìm hiểu ý kiến của các bên, tòa PCA đã có phiên điều trần cuối cùng từ 24 tới 30 tháng 11 năm 2015. Thông cáo mới nhất của tòa PCA nói, trong phán quyết cuối cùng, tòa sẽ đề cập các vấn đề pháp lý đã tiếp tục được xem xét sau phán quyết về quyền tài phán và thừa nhận, cũng như giá trị của các tuyên bố chủ quyền trong khuôn khổ pháp lý của Philippines. Anh Tàu ký vào rồi, bây giờ người ta căn cứ vào cái luật biển đó, người ta đi ra tòa, anh bảo là nếu mà xử cho anh thua thì anh sẽ ra khỏi cái ký rồi xong ra khỏi, thì cái uy tín quốc tế của anh nó còn cái gì nữa hả? Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Biển Đông, tân tổng thống tân cử Philippines tránh khiêu khích. Ngày 27 tháng 6 năm 2016, tổng thống tân cử Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không đưa ra bất kỳ tranh luận, bình luận nào về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc cho tới khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết cuối cùng. Và tuyên bố này được coi là rất là chín chắn. Tuyên bố của Duterte phù hợp với chính sách của người tiền nhiệm là Benigno Aquino, tổng thống sắp mãn nhiệm. Ông Duterte chủ trương giảm căng thẳng với Trung Quốc bằng cách tránh các bình luận mang tính khiêu khích cho đến khi tòa trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết trong vài tuần tới. Tòa La Hay dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào đầu tháng 7, 2016. Trước đây, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Duterte khẳng định ông sẽ đi xuồng máy ra cắm quốc kỳ Philippines lên một trong 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trên quần đảo Trường Sa để chứng minh quyết tâm khẳng định chủ quyền của Manila đối với các vùng biển đảo có tranh cấp chủ quyền. Báo ở trong nước thì là báo Giáo dục Việt Nam thì tự nhiên là loan tin mà ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Thì sắp thăm Việt Nam, mà lại đăng tin về Đại Hàn với Bắc Kinh như thế nào. Thành ra tôi lỡ đem vào đây, nhưng mà tôi là đi về tuần đây đăng một cái tin khác cũng về cái vụ mà Dương Khiết Trì sắp sang Việt Nam. Dương Khiết Trì sắp sang Việt Nam sau khi mà Việt Cộng đã bằng lòng cho Tàu Cộng đặt thêm lãnh sự ở Đà Nẵng. Nhưng mà cái đó tôi nghĩ rằng là một cái sự vút về hòa hoãn sau khi cái vụ cá chết nó làm cho anh Tàu và anh Việt Nam Cộng sản bối rối về cái quan hệ chủ tớ của anh nó bị trở ngại như thế nào. Tiếp tục là cái vụ cá chết hàng loạt, cá chết không có hết chuyện đâu, vẫn tiếp tục dài dài. Anh Việt Cộng anh hy vọng rằng thì ấy cứ lấp le lấp liếm, lâu lâu cứ trâu hóa bùn, nhưng mà cứ trâu nó sẽ không hóa bùn, nó sẽ trở thành một đống thú quắc, làm cho cái chế độ của anh trở nên một cái chế độ không còn ra cái gì nữa. Vụ cá chết hàng loạt và sự mất lòng tin của nhân dân. Thông tin mới nhất là vào ngày mai 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Người dân Việt Nam trong ngoài nước nghĩ gì về thông tin này? Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói rằng ông hy vọng sẽ biết một điều gì đó về thảm họa môi trường xảy ra tại Vũng Áng vừa qua. Anh lấp liếm, anh không biết lấp liếm cách nào, anh phải biệt kín đi, xong rồi bàn nhau mãi, cả 100 ngày sau bây giờ anh mới dám nói rằng ngày 30 tháng 6 anh mới dám nói. Và ông Nguyễn Huệ Chi ông nói rằng thì nguyên văn như thế này: khi mà ở Đài Loan người ta đã đưa lên TV câu chuyện cá chết với một tình cảm bức xúc mạnh mẽ như thế, và tất cả các câu hỏi đều chĩa mũi dù vào Formosa, thì tôi nghĩ rằng dù muốn giấu giếm cũng không được nữa. Cho nên tôi hy vọng là sự công bố sẽ đi gần đến với thực chất của việc cá chết mà lâu nay người dân vẫn mong đợi một sự minh bạch của nhà nước. Anh Lê Khôi, một công nhân Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, thì không có hy vọng như giáo sư Nguyễn Đại Chi. Anh Khôi có nói rằng một trong những nguyên nhân khiến Quốc hội và chính phủ Đài Loan đưa vấn đề cá chết ra công luận là phản ứng của những người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan. Tôi bình luận trong cái này, trong cái bài bình luận thời sự của tôi ngày kỳ này. Và anh Lê Khôi anh nói nguyên văn như thế này: những tổ chức phi chính phủ của Đài Loan đã đứng ra làm một chương trình về cá chết ở Việt Nam. Trong đó có một số anh em lao động Việt Nam đứng lên đi biểu tình. Khi đó chính phủ Đài Loan có xuống, người ta không trả lời cụ thể, nhưng người ta có nói với chính phủ Việt Nam là nếu đồng ý thì người ta sẽ điều tra. Nhưng chính phủ Việt Nam có cho ai bảo đâu, mà nói là chính phủ Việt Nam đủ sức để làm. Việc chính phủ Việt Nam không chấp nhận sự giúp đỡ bên ngoài, mà mới đây nhất là tiết lộ của đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cũng là một trong những chuyện, trong những nguyên nhân làm nhiều người nghi ngờ sự không thành thực của chính phủ Việt Nam trong chuyện tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt. Một trong những người đó là ông Huỳnh Công Thuận, một người hoạt động dân sự tại Sài Gòn. Ông Thuận nói tiếp là ông không hy vọng gì ở kết quả mà chính phủ Việt Nam sẽ công bố. Ông nói nguyên văn như thế này: điều đó thì nói thật là không phải chỉ cá nhân tôi, mà mình sống mấy chục năm ở đây, mình biết quá rồi, mấy ông chỉ lươn lẹo lòn lách lừa dối thôi. Đã công bố được thì công bố từ lâu rồi, tại sao là cứ phải đợi đến bây giờ? 3 tháng rồi, mấy ông biết được rồi chứ không phải không biết đâu, mà rõ có lý do gì bên trong nên mấy ông không công bố thôi. Lỡ ép buộc quá thì ông công bố, mà họ đâu có sợ gì cái gì đâu. Thành ra tôi thấy cứ chờ đợi mà chờ đợi hão huyền quá. Một giáo viên ở Tuy Hòa cũng đồng ý với ông Thuận, nói rằng họ nói như vậy nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thu được một thông tin gì hữu ích từ cái điều mà họ công bố vào ngày mai. Nói chung là không có mong đợi gì mấy, không có hy vọng, không có mong đợi gì, bởi vì tôi thấy rằng là có rất nhiều sự kiện diễn ra cho đến bây giờ cho thấy là như vậy. Tóm lại là gì? Là có nhiều điều khuất tất. Từ nước Đức, ông Bùi Thanh Hiếu, tức là blogger người Buôn Gió, nói rằng việc công bố điều tra nguyên nhân của cá chết hàng loạt là nằm trong sự tính toán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nhắc lại là nằm trong sự tính toán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi cũng ghi, tôi xin ké vô một cái lời nhận xét của tôi, rằng cái tính toán của những cái não trạng xã hội chủ nghĩa này mà, thì nó tính toán kiểu gì, nó không chật lắc trong cái thế giới của thế kỷ của hai thế giới mới, là cái trí tuệ của cái bọn cộng sản làm da râu non cối thì làm sao nó tính kiểu gì, nó không bịp được thế giới bây giờ đâu. Bây giờ người Buôn Gió nói như thế này: tôi nghĩ rằng chẳng trông đợi được cái gì cả, vì đây là một sự giàn xếp che chắn rất kín, làm sao có lợi nhất cho nhà nước thì mới công bố. Nếu như mà công bố trên một sự tính toán như thế thì không có gì mình hy vọng cả. Nếu mà khách quan thì vài ba ngày sau vụ việc người ta đã công bố ngay rồi, đằng này người ta ém lại một thời gian dài, tính toán làm sao cho có lợi cho nhà nước, cho đảng nhất. Nếu mà tính toán như thế rồi mới công bố thì đương nhiên mình nghĩ rằng chẳng có lợi gì cho người dân cả. tại thị trường lớn nhất nước là Thành phố Hồ Chí Minh. Một nữ doanh nhân xin được giấu tên nói rằng các nhà hàng không bán được các món ăn chế biến từ hải sản, các hộ gia đình cũng không dám mua hải sản cho các bữa ăn hàng ngày nữa. Nữ doanh nhân này nói tiếp, bà mong đợi gì ở lời hứa công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt của chính phủ Việt Nam. Nguyên văn như thế này: nếu nói một cách thẳng thắn thì tôi chỉ nói rằng tôi muốn biết sự thật, muốn có một sự an toàn về môi trường cho tương lai, cho đất nước, cho con trẻ. Hỏi ai thì người ta cũng sẽ nói giống nhau như vậy thôi. Còn mức độ tin cậy tới đâu thì khó trả lời lắm, vì thông tin rất lộn xộn, không biết cái nào đáng, cái nào đúng, cái nào sai cả. Từ khi xảy ra thảm họa môi trường Vũng Áng đến nay, mọi nghi ngờ đổ dồn về việc xả chất thải rất độc của thép của nhà máy thép Formosa do người Đài Loan làm chủ ra biển. Mặc cho những tuyên bố trên báo chí chính thức là thảm họa này có thể có những nguyên nhân khác, tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc khi được vặn hỏi rằng liệu có quá nghi ngờ cho chính phủ Việt Nam hay không, vì chuyện cá chết hàng loạt cũng xảy ra nhiều nơi trên thế giới và không phải lúc nào cũng tìm ra được nguyên nhân. Câu trả lời nhận được là người ta không tin điều đó, vì cái cách mà nhà cầm quyền đưa thông tin cho đến nay cho thấy có nhiều điều khuất tất. Giáo sư Nguyễn Hoài Chi cho rằng sự lảng tránh các câu hỏi của dân chúng khiến cho lòng tin vào chính quyền ngày càng giảm sút, và đó là điều rất đáng lo. Cũng về cái chuyện là công bố sự thật về với cá chết, bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 28 chiều 30 tháng 6 công bố nguyên nhân cá chết. Theo lời Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành hữu quan, sẽ chỉ rõ thủ phạm cùng nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. Cũng trong cuộc họp báo của Chính phủ ngày 30 tháng 6 đó, Chính phủ sẽ biện giải việc tại sao chậm trễ công bố nguyên nhân cũng như các bước xử lý khắc phục và thông tin môi trường biến cố, môi trường biển có an toàn hay không. Có an toàn hay không thì rất dàng dàng đó, bây giờ phải đợi anh công bố. Trước đó, một số nhà khoa học, người dân địa phương cùng báo chí và mạng xã hội đặt nghi vấn nhà máy luyện thép Formosa đã xả thải hóa chất độc hại ra môi trường biển làm cá chết hàng loạt ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Sau đó, dòng hải lưu đã đưa chất độc xuống bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sự kiện này được cho là một thảm họa môi trường chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Đúng tung lắm. Và cũng Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay lại cái tin nữa về cái tung hỏa mùng trước khi tuyên bố nguyên nhân cá chết. Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết vào chiều ngày 30 tháng 6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết bằng hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, khởi đi từ Hà Tĩnh hồi đầu tháng 4 vừa qua. 2 ngày trước khi công bố, Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm và báo Hà Tĩnh đăng bài nhắc đến thế lực thù địch lợi dụng thảm họa môi trường cá chết được phá hoại. Vì bây giờ anh cần nói đến thế lực thù địch thì đều hiểu là anh sẽ nói cái công bố cá chết như thế nào rồi. Bây giờ thế lực thù địch, nên là anh lại đổ cho thế lực thù địch. Là ai thì không nói được. Truyền thông trong nước loan tin hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an diễn ra sáng 28 tháng 6 ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Bộ trưởng Tô Lâm, ghi tên cái anh này nha, là sát thủ công an ơi. Ông Bộ trưởng Tô Lâm cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thời gian tới là tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình. Mạng báo Thanh Niên dẫn lời ông Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an rằng trong thời gian 6 tháng qua, các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, vấn đề an ninh trật tự, môi trường gia tăng các hoạt động chống phá quyết liệt hơn. Cá chết, dân người ta chết lây vì cá. Thế lực thù địch nào, nếu mà có thế lực thù địch nào suối người ta phải biểu tình thì chính là Tô Lâm, nó chính là chế độ của anh ấy. Là thế lực thù địch đó, anh tạo ra cái cá chết, anh không bảo vệ được người ta đi biểu tình, người ta đòi quyền sống thôi. Thế cả cái thế lực thù địch nào xúi giục người ta xuống đường mạnh bằng cái chính những anh Tô Lâm. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì có ý kiến nguyên văn như thế này: Tôi cho rằng đánh giá của ông Bộ trưởng Bộ Công an là hết sức bất công đối với lòng người, đối với những cuộc biểu tình về vụ cá chết ở Formosa. Vì theo đánh giá 6 tháng đầu năm của ông Bộ trưởng Bộ Công an chỉ chuyên chú vào các lực lượng thù địch trong mặt áp, mà ông không hề nêu lên thực trạng là những cuộc biểu tình của người dân chứ không phải là của các lực lượng thù địch đã bị công an tại một số tỉnh thành phố đàn áp phô bạo rất dã man, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 5 năm 2016 bắt bớ đánh đập câu lưu hàng vài trăm người một cách thô bạo. Đó là một thực tế mà các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ quốc tế đã lên án chính phủ Việt Nam, lên án ngành công an Việt Nam về chuyện đó. Đó là đánh giá bất công của ông Bộ trưởng Bộ Công an đã không nêu ra vấn đề đó. Thứ hai nữa là sau những cuộc biểu tình về môi trường của dân chúng, ngành công an đã không thể có chứng minh nào về việc có lực lượng thù địch nào tham gia. Tỷ lệ của lực lượng thù địch tham gia là bao nhiêu? Và những bằng chứng xác đáng về lực lượng thù địch là ai, ở đâu, mà chỉ nêu chung chung là lực lượng thù địch, đúng không? Mà tôi thì tôi trả lời là ai, là chính là anh Tô Lâm. Nếu mà như vậy, chỉ đánh đồng với một khối quần chúng nhân dân khổng lồ bức xúc về hàng loạt vấn đề, về cá chết, về đời sống ngư dân miền Trung nheo nhóc, mà chính phủ chưa hề, và chậm trễ trong việc công bố nguyên nhân cá chết, và về những việc liên quan đến quốc gia rồi liên quan đến Trung Quốc. Và chú thích của tôi về cái đoạn này: tên Tô Lâm, chúng ta để gạch mặt cái tên này và tặng cho nó cái bản án là chính tên Tô Lâm đã tuyên chiến với toàn dân Việt Nam khi toàn dân Việt Nam xuống đường vì đời sống của mình đe dọa, mà chế độ không bảo vệ được đời sống người ta, mà gọi là thế lực thù địch xúi dục, thì thế lực thù địch chính là cái chính quyền Việt Nam Cộng sản mà tên Tô Lâm đang bảo vệ. Bản tin tiếp tục như thế này: mạng báo Hà Tĩnh vào ngày 28 tháng 6 có bài của tác giả Văn Lý, tựa đề là trong ngoặc kép hãy tỉnh táo trước âm mưu lợi dụng cá chết để phá hoại, đấy là báo nhà nước đó. Trong bài tác giả viết: rồi đây, nếu nguyên nhân gây là nhiễm độc biển được xác định, trong trường hợp này người dân phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, sát cánh cùng các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền để cùng nhau xử lý tất cả những hành động quá khích, vơ đũa cả nắm, đổ lỗi trút giận lên đầu hàng vạn lao động trong và ngoài nước có mặt trong khu vực gây nhiễm độc, hay vào những cỗ máy, những công trình hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dân tộc là hành vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các thế lực thù địch đi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và lợi ích của nhân dân. Tức là gì? Nó chuẩn bị như thế này là nó ngăn ngừa rồi. Khi mà công bố ra là cái nhà máy Formosa đấy mà gây nhiễm độc thì do sơ suất ra thế, nhưng mà đừng coi cái đó là vô đối cả nắm, là vì nếu mà lên án cái nhà máy Formosa thì là liên hàng đến hàng vạn lao động có mặt trong khu vực gây nhiễm độc đó, rồi đến cỗ máy công trình hứa hẹn mang lợi ích lâu dài, công trình hứa hẹn mang lợi ích lâu dài, cho nên là có phải là rạp Formosa không hả? anh viết báo kiểu này đấy. Đấy, hết bài báo thì tiếp tục bản tin. Một người dân sống tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh lâu nay phải thất nghiệp không thể đi biển kiếm sống, hiện đang trông chờ chính phủ công bố nguyên nhân vùng biển quê anh bị nhiễm độc khiến cá chết, dân không dám ăn, không dám tắm biển. Còn ai đi biển xa về thì hải sản bán giá chỉ còn 1/5 trước đây, rồi nơi thu mua mang cá đó đi tiêu thụ ở đâu không biết. Anh này nói rõ nguyên văn rất là ngắn, không có sự gì kích động phá hoại cả. Đó là phía nhà nước, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh lo sợ nói lên vậy thôi. Chứ ở vùng này chưa có gì cả, không ai có thể kích động được mình cả, chỉ có mình đứng lên nói tiếng nói của mình, chứ không ai xúi giục cả. Chị Thu Nguyệt, một người tham gia biểu tình đòi hỏi minh bạch về nguyên nhân cá chết tại khu vực 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, phản bác lại ý kiến nói những người đi biểu tình như bản thân chị là do thế lực thù địch xúi giục. Chị nói nguyên văn như thế này: điều đó họ nói hoàn toàn sai sự thật. Trong những cuộc biểu tình tôi tham gia, nếu nói biểu tình vì Hoàng Sa Trường Sa bị cho là chính trị thì tôi không nói. Còn đây là biểu tình vì môi trường. Trong những cuộc biểu tình về môi trường mà hô Hoàng Sa Trường Sa thì tôi ngăn họ lại. Chúng tôi chỉ hô hào cần minh bạch cá, cần nước sạch. Chính tôi là người đi biểu tình thường xuyên nên những điều họ nói hoàn toàn sai sự thật. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định, nếu nguyên nhân cá chết mà chính phủ đưa ra bị cho là không trung thực, không xác đáng thì sẽ có phản kháng. Ông nhận định như sau: nói chung ngành công an rất sợ biểu tình. Vậy bây giờ họ phải làm sao? Họ phải thành thật thôi. Sợ thì muốn đợi, và sợ không giải quyết được gì cả. Vì có một quy luật là trong hoặc ép, họ càng đàn áp thì đấu tranh càng mạnh. Tất cả đấu tranh sinh ra từ áp bức. Đấu tranh đến một lúc nào đó để giải quyết áp bức, giải quyết bất công. Còn chị Thu Nguyệt thì khẳng định lực lượng công an an ninh sẽ tiếp tục đàn áp những người dân xuống đường bày tỏ quan điểm của họ trước những vấn đề xã hội, nhất là tình trạng môi sinh tồi tệ. Tuy nhiên, chị cho biết vẫn phải lên tiếng. Chị nói nguyên văn như thế này, hơi dài dòng trong hoặc kép: cho dù họ ngăn cấm hay ngăn cản việc đòi hỏi quyền của mình bảo vệ môi trường cho người dân Việt Nam, dù họ ngăn cản thế nào đi nữa, tôi nói thẳng là sẵn sàng hy sinh để đi ra ngoài, sát cánh cùng với anh em đứng lên bảo vệ môi trường của đất nước Việt Nam cho trong sạch. Tôi nhắc lại rất là quả quyết nha: sẵn sàng hy sinh để đi ra ngoài, sát cánh cùng với anh em đứng lên bảo vệ môi trường của đất nước Việt Nam cho nó trong sạch. Còn việc họ đàn áp chúng tôi, điều đó đương nhiên có rồi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm để họ thấy rằng họ đang làm sai. Tôi biết Điều 43 Hiến pháp 2003 của Việt Nam quy định là người dân có quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, nên tôi cứ dựa theo đó mà làm. Tôi nói với họ, nếu có bắt tôi, để tôi vào tù đi chăng nữa, tôi vẫn làm đúng luật của nhà nước Việt Nam đưa ra, chứ tôi không làm sai. Họ làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Tôi biết làm việc này sẽ không thắng lại họ đâu, nhưng phải làm để cho lớp trẻ thấy rằng những gì luật pháp đưa ra đều sai hoàn toàn. Mình quyết chiến cho dân tộc Việt Nam chứ không phải cho bản thân mình nữa. Nếu mình không đứng lên được thì người dân Việt Nam sẽ chết dần, chết mòn trong sự ô nhiễm này. Bravo, tôi nhắc lại cái câu quả quyết này: mình quyết chiến cho dân tộc Việt Nam chứ không phải cho bản thân mình nữa. Nếu mình không đứng lên được thì người dân Việt Nam sẽ chết dần, chết mòn trong sự ô nhiễm này. Và bản tin kết thúc bằng lời của nhà báo Phạm Chí Dũng. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì chính quyền Hà Nội đang bối rối vì có ra luật biểu tình hay không thì tình trạng ức chế sẽ khiến dân chúng bùng nổ phản kháng. Bây giờ, trước khi anh ấy công bố cái sự thật về cái cá chết này, thì anh đã có một số biện pháp để giảm nhiệt. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: 1 triệu người được học nghề sau ảnh hưởng cá chết hàng loạt. Tức là ngư dân ở đó bây giờ không đi đánh cá đây. Anh ấy là cho học nghề khác để đổi nghề không đi đánh cá đây. Xin lỗi anh. Đổi nghề 1 triệu người, nhưng vấn đề là nghề gì? Cả đời nhé, bác cha truyền con nối, ta chỉ có đi đánh cá thì anh đổi nghề gì thì cho thích hợp với người ta đây. Chính quyền nó bối rối, bây giờ nó đưa ra những cái giảm nhiệt tức cười lắm. Anh cải thiện môi trường, anh không cải thiện, tôi đổi nghề. Giữa khi có tin chính phủ sắp công bố nguyên nhân cái cá hàng loạt tỉnh miền Trung, sáng nay Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung tuyên bố tại Quảng Trị là sẽ gấp rút xây dựng và trình Thủ tướng một đề án tổng thể vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ thảm họa môi trường hồi tháng 4 vừa qua. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Đông Hà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đề nghị cần có chương trình hỗ trợ dạy nghề, nhưng phải ngay lập tức, có thể áp dụng với các đối tượng ngư dân bị ảnh hưởng của thảm họa cá chết hàng loạt. Bình thường nó phải xuất khẩu lao động, dù bây giờ có nghề gì, ở trong nước không có cái nghề gì để làm thất nghiệp, phải xuất khẩu lao động, dù bây giờ dạy nghề cho 1 triệu người nữa để tạo ra 1 triệu người thất nghiệp nữa hay sao? Được biết khoảng 1 triệu người các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bị mất việc làm, mất hoặc giảm thu nhập qua vụ cá chết hàng loạt từ đầu tháng 4 2016, bao gồm các bộ, các hộ gia đình ngư dân, người lao động phục vụ dịch vụ nghề cá, người buôn bán kinh doanh hải sản và các dịch vụ liên quan. Ngoài ra ngành khách sạn du lịch được cho là cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ anh tạo ra những cái ngành gì để cho người ta có nghề làm ăn đây? Tôi thấy là các anh tăng giá bối rối rồi. Bây giờ chẳng những là cũng cá chết đấy. Cái nền kinh tế sản xuất của anh, cả cái nền kinh tế nó đang sập tiệm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam ngành nông lâm thủy sản tăng trưởng âm, không tăng trưởng mà lại tụt hậu, mà lại dịch là tăng trưởng âm. Các ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng âm trong 6 tháng vừa qua, cụ thể giảm 0,18% so cùng với cùng kỳ năm 2015, tương đương hơn 397.000 tỷ đồng. Tổng cục Thống kê cho biết như vừa nêu trong cuộc họp báo, tăng trưởng âm là của Cục Thống kê đưa ra nha. Nguyên nhân được nói tới là vì hạn hán, xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long kéo dài từ cuối năm 2015 tới tháng 5 2016. Các khu vực bừa nói chịu tổng thiệt hại khoảng 15.000 tỷ. Vẫn theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nội địa GDP 6 tháng đầu năm 2016 cũng bị chững lại, chỉ đạt 5,52% so với mức 6,32% cùng thời gian năm 2015. Đó là tăng trưởng âm. Bây giờ họa vô đơn chí, cái vụ cá chết rồi thì các tăng trưởng âm như thế, thì lại xảy ra cái vụ hai cái tàu bay tự nhiên đi tập huấn rớt cái tàu bay chết đâu, chẳng đưa cái tàu bay vận tải đi tìm cái tàu bay rớt, cái tàu bay vận tải chết luôn, tức là họa vô đơn chí. Bây giờ cái đuôi của nó cái gì, bây giờ giải quyết như thế nào, đó lúc ta lúc chúng cái sự nói cái vụ bất cứ xảy ra cái gì để chứng minh là cái bộ máy cầm quyền của nó là bộ máy mục nát, nó chẳng nó ăn hại đá đáp, chẳng biết làm gì cả. Bây giờ rớt tàu bay và người ta ngoại quốc người ta muốn giúp là anh không cho giúp, để anh còn bưng bít. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Việt Nam tự giải mã hộp đen Casa 212. Quá trình tìm kiếm hai chiếc phi cơ Su-30 MK2 và Casa CASA-212 của Việt Nam đã đạt kết quả mới trong ngày 28 tháng 6 2015, với việc hộp đen của chiếc Casa ngày nay đang được tiến hành giải mã, còn 3 trong số 9 thành viên phi hành đoàn chưa thể chính xác. Ngay sau khi có tin Casa, Việt Nam tin tức nói rằng hãng sản xuất máy bay Airbus đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Quốc phòng Việt Nam để điều tra nguyên nhân sự cố một khi đi tìm được hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái, nhưng mà nó đã từ chối. Airbus đề xuất đưa các bộ phận này sang Madrid, Tây Ban Nha để phục dựng vụ tai nạn, xác định trạng thái máy bay khi gặp sự cố cũng như đánh giá công tác bảo trì trước đó. Tuy nhiên, người báo Người Lao Động dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân, nói hiện thời giới chức chưa quyết định việc có nhờ tới sự trợ giúp của Airbus hay không. Cũng trong ngày 27 tháng 6, công tác tìm kiếm cứu hộ đã vớt thêm được hai thi thể thành viên phi hành đoàn CASA-212. Toàn bộ các thành viên có mặt trên phi cơ này đã được xác định đều đã thiệt mạng. Bản tin cũng cho biết là vị trí rất là ở khu vực Tây Nam Bạch Long Vĩ, gần đường ranh phân định vùng vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Tàu Cộng đó. Được biết các phi công đều có trình độ tiếng Anh. Lực lượng tuần thám đánh giá là tinh túy nhất, tốt nhất. Theo đại thái, tinh túy nhất, tốt nhất. Mà rất tàu hay, mà không biết vì lý do gì. Được biết các phi công đều có trình độ tiếng Anh, đó đạt trình độ phi công cấp 1, có năng lực và có kiến thức về radar, công nghệ thông tin, trong lúc các kỹ thuật viên đều có tay nghề vững vàng. Và tôi nhân tình này cũng ghi nhận lại danh sách những người trên máy bay là những ai. Một là Lê Kim Toàn, đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 918, quê ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Hai là Nguyễn Đức Hảo, thượng tá phi đội trưởng lữ đoàn 918, quê ở Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội. Ba là Nguyễn Văn Chính, thiếu tá chính trị viên phi đội phi công cấp 3 lữ đoàn 918, Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam. 4 là Nguyễn Ngọc Chu, thiếu tá phi công kiêm dẫn đường, cái nghề dẫn đường, phi công kiêm dẫn đường, lữ đoàn 918 Thanh Hồng, Thanh Hòa, Hải Dương. 5 là Lê Văn Đỉnh, đại úy nhân viên tuần thám trên không, lữ đoàn 918 Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh. 6 là Đỗ Văn Mạnh, thượng úy phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không E981918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 7 là Lê Đức Lam, trung úy công nhân cơ giới trên không, lữ đoàn 918 Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương. 8 là Nguyễn Văn Thái, trung úy công nhân nhân viên tuần thám trên không, lữ đoàn 918 Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An. 9 là Nguyễn Ba Thế, trung úy công nhân nhân viên tuần thám trên không, lữ đoàn 918 Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trong một bản tin khác, trong một bài của một blogger ở trong nước nói rằng thì chế độ nó đang ưu đãi Bắc Kỳ mà nó bạc đãi Nam Kỳ, và cái bản tin đó nêu ra rằng thì 9 cái vị ở trong cái phi cơ chỉ Casa 18 rồi đều là người Bắc, không có một người Nam Kỳ nào. Nó chứng tỏ rằng những cái chỗ nào ngon lành và những cái chức vụ là lương cao và được ưu đãi thì nó dành cho Bắc Kỳ. Mà tôi lên đọc cái bài đó tôi cũng không có đồng ý, nhưng bây giờ tôi đọc cái danh sách này tôi thấy quả nhiên 9 anh này Bắc Kỳ thật, không có một anh Nam gì nữa cả. Và tiếp tục cái họa vô đơn chỉ là hai cái tàu bay rớt. Bản tin ngày hôm qua của đài VOA tiếng Việt: Việt Nam chưa cần Airbus giúp giải mã một lần, chưa cần chứ còn lại không cần. Việt Cộng luôn nó nói để nó quẹo kiểu gì cũng được ấy. Nó không cần nhưng mà nó nói chưa cần để nhớ, mà mai mốt nó cần thì sao, mà cửa cần. Phó tham mưu trưởng quân chủng Đỗ Đức Minh đứng trước là nói rằng chụp hình trước cái máy bay Casa đó, là trong cái vụ đi khác, tôi xin lỗi. Báo chí Việt Nam dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho biết rằng hộp đen của chiếc Casa mới được tìm thấy, chưa cần tới sự hỗ trợ của Airbus. Ông Tuấn được trích lời nói về Thượng tướng nhé, ghê lắm. Sau khi tìm thấy hộp đen, họ sẵn sàng hỗ trợ phân tích dữ liệu tìm nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên hàng không Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện phân tích dữ liệu, nên việc có cần Airbus hỗ trợ hay không phải xem cụ thể rồi mới quyết định. Chiếc máy bay tuần thám Casa của cảnh sát biển chở 9 người mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Ông Tuấn xác nhận thêm rằng tất cả 9 thành viên tổ bay Casa đã tử nạn. Hiện có các giả thuyết về việc máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập tác động bên ngoài. Cái tàu bay rớt mà va đập cái gì ở trên không, đụng cái tàu bay ra thì không phải, chỉ có bị bắn thì mới va đập thôi, mà nó không dám nói là nó bị bắn, nó nói là va đập tác động bên ngoài rồi hay là áp chế điện tử. Nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn cho tới khi phân tích dữ kiện hợp đàn. Nó nghiền, nó im ỉm để nó đi tìm cái cách nó mô tả làm sao mà nói dối cho nó có lý, trong khi nó tăng dài bối rối họa vô đơn chí như thế thì cái chế độ của nó mục nát không thể tưởng tượng được. Nợ công nó lên đến ngập đầu và các doanh nghiệp của nó thì phá sản. Bản tin ngày hôm qua của đài A Châu Tự Do: hơn 36.000 doanh nghiệp giải thể trong 6 tháng. Hơn 36.000 doanh nghiệp giải thể dừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016. Cùng thời gian này có hơn 54.000 doanh nghiệp thành lập mới. Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu này vào sáng nay 28 tháng 6. Báo chí Việt Nam ví von là cứ 3 doanh nghiệp ra đời thì lại có 2 doanh nghiệp chết lâm sàng. Về chi tiết, mỗi ngày trung bình có 200 doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động, khiến hàng ngàn người lao động bị mất việc làm. Mặc dù số doanh nghiệp mới thành lập cao hơn số giải thể hoặc ngừng hoạt động, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là tình trạng tiêu cực của nền kinh tế, bởi vì những doanh nghiệp thua lỗ phải rời thị trường là những nơi đã hoạt động lâu năm, trong khi những doanh nghiệp mới thành lập phải mất một thời gian nhất định nữa mới có sản phẩm và thực sự tham gia vào thị trường được. cũng là một bản tin nữa về tình hình kinh tế, là bản tin của đài BBC ngày hôm nay. Nửa đầu năm 2016 có 5.500 doanh nghiệp phá sản, cái tự ý mà gọi là tự ý giải thể là khác, và phá sản là khác. Tổng cục thống kê cho hay trong 6 tháng đầu năm 2016 toàn quốc có 5.500 doanh nghiệp phá sản, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong nửa đầu năm, trên 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 15%. Báo Dân Trí dẫn nguồn tổng cục này cho biết tổng số doanh nghiệp phá sản, chờ phá sản trong 6 tháng đầu năm là đấy 36.600 cộng với cái đấy, là khác nhé, 36.600 là phá sản, còn cái 5.500 phá sản, còn là chờ phá sản là 36.600. Bình quân mỗi tháng có hơn 6.000 doanh nghiệp phá sản và chờ phá sản, tức là giải thể là chờ phá sản. Một chi tiết đáng chú ý là có hơn 5.100 doanh nghiệp chờ phá sản có quy mô vốn đăng ký mức 10 tỷ đồng. Để so sánh con số doanh nghiệp phá sản chờ phá sản 6 tháng đầu năm 2015 là 31.700. Tuy nhiên, con số doanh nghiệp mới đăng ký và thành lập trong nửa đầu năm nay là 54.500, tổng vốn 427.000 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng và 51% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng trưởng thì là tăng trưởng âm, nãy đã nói rồi. tăng trưởng mà âm. Hãng tin AFP dẫn nguồn thông cáo tổng thống của cục thống kê đưa ra các nguyên nhân gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế là thương mại và đầu tư chậm lại trên toàn cầu, các biến động khó lường tại các thị trường tài chính tiền tệ trên thế giới đã ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế. Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tai, đáng ra bây giờ là thì kinh tế nó sử dụng là tại ảnh hưởng xấu nền của thế giới. Các yếu tố khác là nạn hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập niên nay trong khu vực, gây thiệt hại tới 681 triệu đô la cho năm cho Việt Nam. Vụ cá chết ở miền Trung mà hiện chưa rõ lý do cũng được coi là một nguyên nhân. Tổng cục thống kê viết nguyên văn như thế này: nạn hạn hán và xâm nhập mặn ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long cũng như vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung đã gây ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống và sản xuất của người dân. Được biết chiều thứ năm 30 tháng 6 cơ quan chức năng sẽ họp báo công bố chính thức nguyên nhân cá chết. Nó bàn nhau mà kỹ lắm thì nó mới công bố làm sao mà là mất mùa là tại thiên tai, mà được mùa là nhờ thiên tai đáng ta. Bây giờ bác tin nữa là chế độ của nó tăng ra bối rối rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam thâm hụt ngân sách vì nợ công. Ngân sách Việt Nam gặp trở ngại vì phải chi nhiều tiền để trả nợ công. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, Tổng cục này nó đã làm thì lá báo cáo thì hay rồi, mà nó cũng không thể phủ nhận là cái nợ công của nó nha. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm nay là 425.600 tỷ đồng, chỉ đạt 42% so với dự kiến, chưa được một nửa. Trong khi đó ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay đã phải chi ra khoảng 508.500 tỷ đồng nữa. Trời, tỷ không à. Đây là những khoản chi vào đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, và khoản tiền hơn 68.000 tỷ để trả nợ và bồi hoàn viện trợ. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, mức bội chi ngân sách của Việt Nam là 83.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thế giới World Bank từng dự báo nợ công của Việt Nam năm 2016 sẽ lên đến mức 63,8% GDP và đến năm 2017 sẽ là 64,4%. Hiện giờ nợ chính phủ đã vượt mức giới hạn cho phép 50%, tức là nó nợ công nó chỉ cho phép là 50% của GDP thôi, mà anh là 63-64% rồi, vượt GDP rồi. Và bản tin ngày hôm nay của đài LFV Pháp: Việt Nam tăng trưởng chậm do khủng hoảng thế giới và hạn hán, cũng là nói cái y hệt như lúc nãy. Và có lẽ vì lúc tăng ra bối rối này, cho nên cái vụ mà đàn áp và giải phóng chùa Liên Trì đó, mấy tuần trước nó dọa lên rồi xuống, nó đã cho người đến báo tin này, nó phải giải phóng mặt bằng Nhưng mà bây giờ thì chùa Liên Trì cho biết là nó hoãn rồi. Bản tin ngày 3 tháng 6 của chùa Liên Trì mà blog Việt Nam Giờ Đất đăng lên cho biết rằng thì nhờ các Facebooker, blogger, hội đồng liên tuân và các tổ chức xã hội dân sự lên tiếng đánh động dư luận nên Cộng sản Việt Nam đã hoãn binh. Các anh em dân chủ đến chùa tương trợ, một số anh em khác đang ém quân xung quanh chùa sẵn sàng chờ đội quân thích giải tỏa. Người ta chùa nào cũng các sư đều có cái chữ thích cả, mà cái bọn đến nó giải phóng mặt bằng được chùa đặt tên là thích giải tỏa, chờ đội quân thích giải tỏa tới thì chiến đấu. Nhờ vậy mà đến giờ phút này vẫn được bình an. Nhưng mà chưa sợ tới chùa Liên Trì là vì nó tăng ra bối rối, nhưng mà tên Tô Lâm thì vẫn nhắc lại rằng bây giờ bản tin của báo Thanh Niên tôi nhắc lại rằng cái tên bộ trưởng công an này nó vẫn đe dọa. Để báo Thanh Niên đăng lại và blog Việt Nam Giờ đăng lại, bộ trưởng công an Tô Lâm tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tổ chức sáng 8 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết một trong các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm và các lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo ngành công an trong 3 tỉnh thành tuyên bố rõ ràng như thế này: ngành công an cần tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thượng tướng Tô Lâm phát biểu, 6 tháng đầu năm 2016 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn tiến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, vấn đề an ninh trật tự, môi trường, gia tăng các hoạt động chống phá quyết liệt hơn. Đấy, và vì thế cho nên nhất quyết sẽ mạnh tay tập trung đấu tranh phòng chống khủng bố, các loại tội phạm như là đây, vân vân. Sau khi đăng đưa về cho tôi cái bản tin tên Tô Lâm thì lúc nãy tôi nói rồi, cho nên cái bản tin này tôi lướt qua và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này với một cái statement trên một cái Facebook của Hồ Thành Thái và ký tên là Lương Nguyễn. Nó giống như là bản tuyên ngôn vùng dậy. Tôi cho rằng bây giờ chưa phải lúc là đưa ra cái bản tuyên ngôn vùng dậy này, nhưng mà tôi đưa vào cái để kết thúc cái bản tổng hợp chiến tích này để như một ghi nhận rằng tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đang nghĩ gì về tình hình đất nước. Và Facebooker này đặt cái tựa đề là dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, nếu không người dân Việt Nam trong nước tự phủ khăn tang cho chính mình khi Trung Cộng, mà gọi là Trung Cộng chứ gọi Trung Quốc nhé, khi Trung Cộng trực tiếp thi hành sự đồng hóa dân tộc Việt Nam, sự đói khổ sẽ đến. Và chỉ 1% dân Trung Cộng đang sống tại thành phố ô nhiễm di dân đến Việt Nam vì không khí trong lành. Họ sẽ giết hết dân Việt để chiếm bất động sản để cư ngụ. Đàn bà con gái Việt Nam sẽ là vật tế thần cho 200 triệu đàn ông Trung Cộng đang cần giải quyết sinh lý vì không có đàn bà. Lãnh tụ Cộng sản Việt Nam sẽ bị hành quyết vì kế hoạch chống tham nhũng của Tập Cận Bình. Nói chung người dân Việt sẽ phơi thây trên đất nước mình như cá đang phơi thây trên nước sông nước biển. Nước mất thì nhà tan, thì tôn giáo cũng không còn. Hậu Cộng sản, cộng đồng hải ngoại sẽ là Bộ Ngoại giao, là căn bản kinh tế vững mạnh cho đất nước. Và với 1.5 triệu chuyên gia hải ngoại, người Việt chúng ta có tiền, có tài, có quyền sẽ cùng nhau xây dựng một dân tộc no ấm, một Việt Nam hùng mạnh. Chỉ có sự hùng mạnh, Việt Nam sẽ là đồng minh của những cường quốc thay vì làm nô lệ cho Trung Cộng như bây giờ. Tức coi như là một cái tuyên ngôn độc lập và tuyên ngôn thoát Trung. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì đây là tâm tình của tuổi trẻ, tôi đem ra như là một thông tin thôi, chứ không phải là tôi hoàn toàn tán thành là lúc này đưa ra cái tuyên ngôn như vậy đâu. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này bằng một cái tin hình của người Facebooker người Sài Gòn post lên trên Facebook của bạn ấy ba cái hình. Một hình một chàng trai ngồi trên bãi biển khoanh chân và giơ lá cờ vàng ba sọc đỏ lên, và trước mặt người trên bãi cát của bờ biển thì bạn ấy viết cái khẩu hiệu là viết tắt, thì xin quý vị tự ý hiểu cái viết tắt này là gì. Viết tắt là DM Cộng sản, DMCS. Đây là cái hình số 1. Cái hình số 2 thì cũng là một hình cô gái ngồi trên bãi biển, cũng trên cờ vàng ba sắc đỏ, và trên bãi cát cũng có cái hàng chữ DMCS. Và một cái hình thứ 3 là một chàng trai đứng dạng chân ở trên bãi biển nhưng mà không có cái khẩu hiệu DMCS. Cũng ba người bạn trẻ chụp hình với mình với cờ vàng ba sọc đỏ. Đấy là cái tâm tình của tuổi trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng thì những cái tâm tình đó chúng ta cần phải ghi nhận, nhưng mà tôi nghĩ rằng chưa đến lúc phải là thô hào những cái điều đó mà thôi. Vâng, tôi xin hết.